Thứ sa thứ lành thai, chúng con kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã từ bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Và bây giờ thì con đọc phần chánh kinh của chương trình kỷ niệm 2600 năm Thế Tôn thành đạo. Bài học hôm nay là những ngày tháng cuối cùng lấy chánh pháp làm thầy. Rồi Thế Tôn lành bệnh. Sau khi lành bệnh không bao lâu, Đức Phật rời khỏi tịnh xá và ngồi trên ghế đã soạn sẵn trong bóng mát của ngôi tịnh xá. Lúc bấy giờ, Tôn giả A Nan Đà đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ ngài và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tôn giả A Nan Đà bạch Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn khỏe mạnh. Bạch Thế Tôn, con được thấy Thế Tôn kham nhẫn. Bạch Thế Tôn, thấy Thế Tôn bệnh hoạn, thân con cảm thấy yếu ớt như lao sậy, mắt con mờ mịt không thấy rõ phương hướng. Dầu cho Bạch Thế Tôn, con được một chút an ủi rằng Thế Tôn sẽ không diệt độ nếu ngài chưa có lời di giáo lại cho chúng tỳ kheo. Này A Nan Đà, chúng tỳ kheo còn mong mỏi gì nữa ở ta? Này A Nan Đà, ta đã giảng chánh pháp không có phân biệt trong ngoài, mật giáo và không mật giáo. Vì này A Nan Đà, đối với các pháp, Như Lai không bao giờ là vị đạo sư còn nắm tay, còn giữ lại một ít mật giáo chưa giảng dạy. Này A Nan Đà, những ai nghĩ rằng Như Lai là vị cầm đầu chúng tỳ kheo, hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của Như Lai, thời này A Nan Đà, người ấy sẽ có lời di giáo cho chúng tỳ kheo. Này A Nan Đà, Như Lai không nghĩ rằng ta là vị cầm đầu chúng tỳ kheo, hay chúng tỳ kheo chịu sự giáo huấn của ta, thời này A Nan Đà, làm sao Như Lai lại có lời di giáo cho chúng tỳ kheo? Này A Nan Đà, nay ta đã già, đã thành bậc trưởng thượng, đã đến tuổi lâm chung, đã đến 80 tuổi. Này A Nan Đà, như cỗ xe đã già mòn, sở dĩ còn chạy được là nhờ dây thắng chằng chịt. Cũng vậy, thân Như Lai được duy trì sự sống giống như chính nhờ chống đỡ dây chằng. Này A Nan Đà, chỉ trong khi Như Lai không tác ý đến tất cả tướng với sự diệt trừ một số cảm thọ chứng và an trú vô tướng tâm định, chính khi ấy thân Như Lai được thoải mái. Vậy nên, này A Nan Đà, hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, chớ nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ nương tựa một gì khác. Này A Nan Đà, thế nào là vị tỳ kheo? Hãy tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này A Nan Đà, ở đời vị tỳ kheo đối với thân quán thân, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời, đối với các cảm thọ, đối với tâm, đối với các pháp, quán pháp, tinh tấn, tỉnh giác, chánh niệm, nhiếp phục mọi tham ái, ưu bi trên đời. Này A Nan Đà, như vậy vị tỳ kheo tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa một gì khác. Này A Nan Đà, những ai sau khi ta diệt độ, tự mình là ngọn đèn cho chính mình, tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một gì khác. Dùng chánh pháp làm ngọn đèn, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa vào một pháp gì khác. Những vị ấy, này A Nan Đà, là những vị tối thượng trong hàng tỳ kheo của ta, nếu những vị ấy tha thiết học hỏi. Chúng con xin kính cung thỉnh Ni sư Liễu Pháp từ bi giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha giá. Dạ Nam Mô Bích Tha, dạ con không biết Ni sư Liễu Pháp có nghe được chúng con hay không. Chúng con kính cung thỉnh Ni sư Liễu Pháp từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam Mô Bích Tha nhé.
Nam Mô Bụt Thầy ạ. Cái đây lễ thì tôi sư đây lễ chư công đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Có lẽ là Ni sư Pháp đang gặp khó khăn về điều kiện. Nên chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên bắt đầu ở đây. Chúng tôi đề nghị là quý Phật tử liên lạc sanh chi tăng, quý ngài có mặt ở trong rung, có vị nào có thể được quyết giúp cho vị sư được hay không? Trong khi chờ đợi thì chúng tôi xin được bắt đầu. Bạch chi công đức, thưa quý Phật tử, chúng ta có thể hiểu được tâm trạng của tôn giả Năng Đa, một thị giả của Đức Phật, và ở trong niềm kính tin cũng như sự nương nhờ, sự nương tựa ở Đức Phật trong suốt thời gian rất dài. Bởi vì là một người có trách nhiệm làm thị giả của Đức Phật và cũng là người có trách nhiệm đối với quần chúng khi đến tới Đức Phật. Do vậy, Tôn giả Năng Đa có thể nói là hơn ai hết hết nhận rõ là Đức Thế Tôn là chỗ nương tựa, là nơi quy ngưỡng của trời người. Nhưng mà khi chúng ta nói về điểm này thì chúng ta phải nói thêm một điểm khác, là sự nương tựa đó nó đã trở thành một cái gì vừa là đại thể vừa là cá nhân. Đại thể ở đây là Đức Phật, là một vị Pháp Vương, là một vị tuyên thuyết, tuyên lưu chánh Pháp. Có tất cả cả thể ở đây, và Tôn giả Năng Đa nghĩ về Đức Phật là nơi nương chờ. Đức Phật là tàn cây, là bóng mà, là một cá nhân siêu tuyệt. Cái việc này thì chúng ta thấy rất là tự nhiên lắm giữa cuộc đời này. Nhưng mà qua thái độ hoan hỷ của Tôn giả Năng Đa và qua lời phát biểu, khi Tôn giả Năng Đa nói rằng cảm thấy rất là hoan hỷ là sức khỏe của Đức Thế Tôn hồi phục, và đó là một cảm nghĩ của mình là Đức Thế Tôn sẽ không ra đi và không để lại lời di giáo. Điều di giáo ở đây tức là Tôn giả Ananda đặc biệt nói đến sự sắp đặt, chúng ta gọi là di chúc hay là một sự phó chúc cho một người nào đó sẽ thay Đức Thế Tôn để lãnh đạo chư tăng và để tiếp tục con đường hoằng pháp. Ở đây chúng ta thấy Tôn giả Ananda mặc dù tin rằng ai có thể thay thế Đức Phật trong vai trò vị đạo sư tối thượng, nhưng mà ít nhất cũng có những bậc tôn túc, những bậc trưởng thượng ở trong tăng chúng, và vị đó có phần nào đảm nhận cái vai trò để lãnh đạo tăng chúng. Cái nhìn này của Tôn giả Năng Đa hoàn toàn khác biệt, không giống với cái nhìn của Đức Thế Tôn. Xin quý vị và Phật tử quan hệ cho chúng tôi biết rằng quý vị có liên lạc được Ni sư và không biết Ni sư có cảm biết được không? Nếu Ni sư có cảm biết được thì xin được Ni sư quan hệ. Tiếp tục trong bài giảng ngày hôm nay, quý vị Phật tử chờ chúng tôi một chút. Nếu thầy sư nghe và có thể cảm biết được, thì thầy sư có nghĩ cho một tín hiệu. Thưa quý vị, có lẽ là thầy sư vẫn chưa có chưa có nghe chúng ta nói chuyện, do đó chúng ta chờ trong đi lát. Mà thưa quý vị, cho đến về sau này thì một số các công pháp Phật giáo vẫn có một cái chủ trương và quan niệm là truyền y bát. Truyền y bát ở đây đó là một cái sự trao truyền và gìn giữ chánh pháp nhãn tạng qua các đời của chư tổ. Vị này truyền cho vị kia, vị kia truyền cho vị đó, và đã tạo cho chúng ta những hình ảnh như là trường hợp của ngũ tổ Hoằng Nhẫn truyền y bát cho lục tổ Huệ Năng, và nó có những sự tranh chấp đối với thần tổ chẳng hạn. Những chuyện như vậy là những chuyện mà tương đối chúng ta nghe tương đối lạ. Nếu chúng ta sống ở trong không khí của kinh điển Pali, bởi vì khi mà chúng ta đọc vào kinh Tạng thì chúng ta thấy rất là rõ là Đức Thế Tôn ngài đã khẳng định, và ngay cả thời Đức Thế Tôn còn tại thế thì ngài đã không tạo ra một hệ thống mà chúng ta gọi là tập quyền trung ương. Mà thay vào đó thì chư tỳ kheo được thọ của túc giới, và mỗi một đơn vị mà 5 vị tỳ kheo trở lên, 4 vị tỳ kheo trở lên thì gọi là tăng. Thì thưa quý vị, có nhiều người xem rằng Phật giáo rất là lỏng lẻo trong cơ chế tổ chức, nhưng mà kỳ thật thì Đức Phật ngài không đặt nặng cái tổ chức về hành chính. Có nghĩa là thời Đức Thế Tôn còn tại thế thì cũng không có một cái tổ chức tập quyền trung ương, mà tất cả những vị đó đều nuôi dạy cho xuất gia theo cái tiêu chuẩn mà luật định. Ví dụ như là bao nhiêu hạ lạp thì có thể làm thầy tế độ được, những điều kiện nào thì có thể làm vị thầy dạy được. Ở đây chúng tôi xin có một lưu ý quý vị là cái chữ giáo hội và cái cơ cấu tổ chức của giáo hội ngày nay của Phật giáo đó có thể tạm gọi là một sự thi thiết, hay tạm gọi là một sự vay mượn. Mà chúng tôi nói rõ hơn đó là sự quan niệm, đó là quan niệm tạm mượn. Thời Đức Thế Tôn còn tại thế cho đến mãi về sau này, đặc biệt là ở Việt Nam, cho đến thời Pháp thuộc, thì cuối thời Pháp thuộc thì Việt Nam vẫn không có cái chữ giáo hội ở trong Phật giáo. Cái chữ giáo hội mà chúng ta có ngày nay nó là một khái niệm, không phải chỉ là một từ vựng, mà là một khái niệm vay mượn từ Thiên Chúa giáo mà ra. Theo như Vatican là một giáo hội, và trong cái cơ cấu tổ chức giáo hội đó thì có một cái hệ thống tập quyền trung ương từ trên xuống dưới. Ví dụ như ở Vatican là giáo hoàng, hay là ở trong Phật giáo chúng ta có vị tăng thống, hay là hiện nay là hòa thượng viện trưởng kiêm xử lý viện tăng thống là hòa thượng Thích Quảng Độ chẳng hạn, thì chúng ta gọi đó là vị đứng đầu trên phương diện tổ chức giáo hội. Hay là một vài quốc gia Phật giáo như Thái Lan thì chúng ta thấy có Đức Vua Sải, nhưng mà ở dưới Đức Vua Sải thì có một cái hội đồng tăng già, mà kỳ thật thì hội đồng tăng già này nắm quyền quyết định rất là nhiều. Hầu hết những vị vua sải ở tại Thái Lan đều là những vị rất là lớn tuổi, do đó công việc hành chính thường nằm ở trong tay chính vị sổng đệch. Chính vị sổng đệch đó là gọi là hội đồng tăng già. Tuy vậy, hội đồng tăng già chỉ giải quyết những vấn đề của tăng y cứ giới luật, Nhưng mà cái cốt tủy, cái căn bản vẫn là Tam Tạng Kinh Điển, vẫn là giới luật, vẫn là luật tạng. Chúng ta nói là những cái tiêu chuẩn và những tiêu chuẩn hiện hành mà đã được dạy ở trong luật tạng. Có rất ít người, kể cả hàng xuất gia, mà lãnh hội điều này. Ngày nay thì chúng ta thấy rằng người ta luôn luôn mong mỏi, ước mơ, và nếu là không phải là theo đuổi một cái cơ cấu tổ chức giáo hội mà lãnh đạo bởi một cá nhân, con người của chúng ta ít cảm nhận cái giá trị của nguyên tắc, cái giá trị của của hiến chế, mà chúng ta chỉ đặt nặng vào vấn đề cá nhân. Chứ tôi thấy lấy ba thí dụ mà quý Phật tử ở đây chúng ta không có đem vào trong cái việc chính trị, việc chính trị trong bài giảng hôm nay, nhưng mà trong thí dụ lịch sử, thí dụ như là thời ông Ngô Đình Diệm, ông có nói một câu mà nhiều người không có vui. Ông nói rằng ở trong đất nước có hiến pháp, nhưng mà đằng sau hiến pháp còn có tôi. Nếu mà đằng sau hiến pháp còn có tôi thì làm cho người ta về sau này họ phê phán, đó là một cách, một cái tinh thần độc tài. Hay hoặc giả là ở tại các nước độc tài đảng trị được, người ta hay dùng một cái hình ảnh một cá nhân để họ tôn sùng, gọi là sùng bái cá nhân, một vị lãnh tụ để làm gì? Tại vì chúng ta thấy cái khuynh hướng của con người đó là con người quên đi cái nguyên tắc chính. Ở tại các quốc gia dân chủ đó, thì người ta đặt nặng hiến pháp. Ví dụ ở tại Hoa Kỳ, ông Thomas Jefferson là người viết ra hiến pháp Hoa Kỳ và đã được tu chính nhiều lần. Nhưng mà người ta nhắc tới Washington, nhắc đến ông Jefferson, nhắc đến các vị tổng thống, là nhắc đến tổng thống mà thôi. Nhưng mà căn bản là Hoa Kỳ được xây dựng ở trên một cái bản hiến pháp. Cái hiến pháp đó là những cái nguyên tắc, những cái nền tảng căn bản cho tất cả những cái việc điều hành của quốc gia Hoa Kỳ, là nếu cái gì mà làm ngược lại, làm trái đi, gọi là vi hiến thì không được. Thì thưa quý Phật tử, đó là những cái thí dụ đó trong đời sống của chúng ta để thấy là con người của chúng ta thường có cái khuynh hướng là chúng ta nghĩ đến cá nhân nhiều hơn là cái nguyên tắc. Nên áp dụng điều đó trong đạo Phật thì nhiều Phật tử rất là ngạc nhiên là ngay khi mà Đức Thế Tôn còn tại thế thì Đức Thế Tôn đã nói rằng Ngài sẽ không có để lại một di chúc hay một di ngôn về một người thừa kế, và chính bản thân của Ngài, Ngài không có đặt Ngài ở trong cái vị thế là lãnh đạo, là ra lệnh cho tăng chúng, mà Ngài chỉ dạy chánh pháp, và chư tăng xem chánh pháp là khuôn vàng là thước ngọc, xem chánh pháp là tôn chỉ, xem chánh pháp là thầy. Sau khi Như Lai viên tịch rồi thì chánh pháp sẽ là thầy của các con. Đó là lời dạy của Đức Phật. Thì thưa quý Phật tử, chúng tôi nãy giờ nói, nhưng mà khi nói đến đây thì cũng có ý chờ, nếu mà Ni Sư Liễu Pháp có thể cầm mic được, hay là chư tăng có vị nào có thể giảng đề quyết thì quý vị có thể cho hay để chúng tôi cùng thỉnh nguyện Ngài. Còn nếu không thì chúng tôi sẽ tiếp tục. Ô dạ, giờ hãy có thể gọi tôi xin đưa tay thì cứ tỉnh thỉnh thoảng.
Nam mô Bụt Thầy. Dạ, quý vị có nghe? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Cái tính vật chơi thường tọa chất đẳng. Khi nãy Ni Sư Liễu Pháp cũng gọi điện thoại cho chúng tôi đó, thì Ni Sư báo cho biết cái máy của Ni Sư bị virus xâm nhập, cho nên nghe thì được, Nhưng mà ni sư không có chắc để trả lời được, mà cũng không có commit được. Do vậy cho nên ni sư đã nhờ chúng tôi thưa lại với thượng tọa để chư tăng điều họp. Và bây giờ thì chúng tôi xin được nghị quyết để nói thêm một phần nữa trong cái bài học ngày hôm nay. Thì tổ giác đẳng vừa nêu lên cái ý nghĩa mà trong những ngày giờ cuối cùng Đức Phật Ngài phủ nhận việc mà ban lời di giáo cho chúng đệ tử, bởi vì Ngài nghĩ rằng Ngài không phải là một vị đạo sư có bàn tay nắm giữ. Ngài cũng không phải là một vị đạo sư mà Ngài nghĩ rằng lãnh đạo tăng chúng, mà Ngài chỉ khuyên các vị tỳ kheo với những cái lời khuyên tối hậu rất chân tình và rất tha thiết, ý nghĩa cao siêu thưa quý vị. Ở trong này có đề cập đến một câu, có lẽ này nay mai chúng ta sẽ học được thêm những câu khác, nhưng mà ở đây có một cái cột ngôn thì nó hít an lành đá áp tạ đi ba quy hà rạp thác an nà nhá sẵn nà áp tạ sẵn nà an nà nhá sẵn nà thăm mát đi ba quy hà rạp thác thăm mát ní sẵn nà an nà nhá sẵn nà. Vị nên nè năng ra hãy tự mình là hãy đảo cho chính mình, tự mình là chỗ nương tựa, chớ có nương tựa một ai khác. Dùng chánh pháp làm hãy đảo, dùng chánh pháp làm chỗ nương tựa, chớ có nương tựa cái gì khác. Ở đây cái câu, cái lời khuyên này đó, thì thật ra đó, cái chữ đi bá trong trường hợp này có hai nghĩa. Một là hải đảo, hai là ngọn đèn. Mà chúng tôi thích dịch cái nghĩa là hải đảo nó hay hơn, là bởi vì cái mệnh đề trước với mệnh đề sau nó tương ứng với nhau. Hãy tự mình làm hải đảo cho chính mình, hãy tự mình nương tựa chính mình, thì hải đảo là cái chỗ nương mà để không bị tai họa của sóng biển. Thì do đó cho nên tự mình làm hải đảo, còn tự mình làm cái đèn á, thì cũng có ý nghĩa rất là đặc biệt. Nhưng mà ở đây đó, cái ý nghĩa mà nương tựa chính mình đó, mà dùng cái ý nghĩa đầu là cái đèn, thì nó có ý nghĩa như thế này. Tức là trên cái con đường đi đó, tự mình hãy thắp lên ngọn đèn mà đi, nương tựa nơi chính mình, tức là cái ngọn đuốc của mình đó, mình đi theo đó, chứ mình không có đi ké theo ai hết. ý nghĩa đó thì cũng hay thưa quý vị, mà ý nghĩa làm hải đảo thì cũng hay. Và như ở bên truyền thống kinh điển Bắc truyền đó, có một lần nọ chúng tôi cũng đi thuyết pháp chung với một vị hòa thượng bên Bắc Tông, thuyết chung một cái đề tài mà ở bên Bắc Tông vị hòa thượng đã thuyết trước, chúng tôi thuyết sau, với cái đề tài là hải đảo tự thân, tức là tự mình làm hải đảo. Thì lúc đó chúng tôi mới trích dẫn cái câu Pali này ở trong kinh Pali đó để mà làm cái đề tài. Thì ở đây thưa quý vị, thế nào là tự mình làm hải đảo, tự mình nương tựa chính mình? Thế nào là lấy pháp làm hải đảo, nương tựa chánh pháp? Thì ở đây đó, một vị tỳ kheo nỗ lực tu tập thiền định để chứng được quả vị A-la-hán, nhiếp phục tham ái ưu bi trên đời, thì như vậy vị tỳ kheo ấy gọi là tự mình làm hải đảo, tự mình nương tựa chính mình, lấy pháp làm hải đảo, nương tựa vào pháp, không nương tựa một ai khác, nương tựa một cái gì khác. Với cái ý nghĩa này chúng ta cần phải biết rằng khi mà Đức Thế Tôn Ngài vô tịch, Ngài không muốn để lại cho đoàn hậu tấn nghĩ rằng Đức Thế Tôn Ngài đã trao truyền cái sứ mệnh cai quản chư tăng hay là dẫn đầu chư tăng do vị nào cả. Ngài không có giao, mà Ngài chỉ nói rằng một vị tỳ kheo thì nên sống tự mình nương tựa. Mà tự mình nương tựa có nghĩa là lấy pháp, phải nương tựa vào pháp. Mà nương tựa vào pháp có nghĩa là vị đó và tích cực hành thiền định để đạt đến cái cứu cánh giải thoát. Chỉ có ba cái giai đoạn đó mà chúng ta nhớ: tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa một ai khác, mà tự mình nương tựa chính mình đó chính là lấy pháp làm chuẩn, nương tựa vào chánh pháp. Mà gọi là nương tựa vào chánh pháp có nghĩa là phải thực hành theo lời dạy của Đức Phật để đạt đến cái cứu cánh giải thoát, thì như vậy mới được xem như là một vị tỳ kheo tự mình nương tựa chính mình, không nương tựa ai khác. Vậy mà sau khi Đức Thế Tôn viên tịch rồi thì vẫn có một số tỳ kheo về sau này khoảng chừng hơn 100 năm hay là xa hơn nữa, thì có những vị tỳ kheo nghĩ rằng mình sẽ lãnh đạo một cái hội chúng tăng, do đó cho nên lập phe lập phái và làm phân hóa giáo hội tăng già và giáo pháp, được hiểu một cách lệch lạc theo cái hệ phái này hệ phái khác. Rõ ràng là các vị tỳ kheo đó không tuân thủ cái lời của Đức Phật dạy là lấy chánh pháp làm chỗ nương tựa để đạt đến cứu cánh, để chính mình nương tựa, mình không nương tựa ai khác. Bây giờ thì ở đây thưa quý vị, chúng ta cũng không phải là không thể làm được. Bây giờ chúng ta không thể là không làm được, có thể làm được. Nhưng mà sau khi chúng ta học, chúng ta hiểu Phật pháp, chúng ta hãy trở về và thực hành những gì mà chúng ta đã được nghe và hiểu từ trong kinh điển hay là do các vị tăng thuyết giảng. thời như vậy chúng ta sẽ có nhiều cái điều lợi ích, nhiều an lạc cho chúng ta. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta nương tựa nơi người khác, dù đó là nương tựa nơi một vị thầy tế độ đi nữa, thì chúng ta cũng giống như là chúng ta thở bằng hơi thở người khác, không phải là chính cái mũi của mình. Hay là như một người bệnh nhân, họ phải thở bằng cái bình dưỡng khí oxy. Nếu mà không có bình dưỡng khí oxy đó thì người này không thể sống được. Nếu trong thời gian mà họ còn sống và thở bằng cái bình dưỡng khí thì như vậy người ấy chưa phải là một người có cái sức khỏe, có cái dấu hiệu khả quan. Bởi vì nếu mà rút ống ra thì người đó sẽ chết. Khi mà chúng ta tu tập như vậy, cho đến ngày nào mà chúng ta có thể tự mình làm chỗ nương tựa chính mình, không nương tựa ai khác, mà cái sự nương tựa đó là lấy đúng chánh pháp làm chỗ nương tựa, thời như vậy vị đó đã lớn mạnh trong giáo pháp. Còn khi mà không thể tự mình làm chỗ nương tựa chính mình, hoặc là chúng ta không lấy pháp để làm chỗ nương tựa, mà chúng ta nghĩ rằng nương tựa chính mình tức là tự mình ăn, tự mình uống, tự mình sinh hoạt, không có nghe lời ai cả, mà cũng không có tuân thủ theo giáo pháp, thời như vậy sẽ khiến cho giáo pháp này bị mai một. Một điều nữa mà chúng ta cũng phải chú ý ở đây là trong cái khuynh hướng mà Đức Phật Ngài dạy câu này cho các tỳ kheo, thì Ngài nhấn mạnh đó là cái sự thực hành tu tập theo tứ niệm xứ. Khi Ngài dạy cho các vị tỳ kheo thì Ngài dạy khuynh hướng đó, và chỉ có pháp môn đó mới được gọi là một vị tỳ kheo tự nương tựa chính mình, lấy pháp làm chỗ nương tựa. Nhưng mà chúng ta cũng có thể hiểu thêm rằng đối với tất cả mọi trường hợp nào mà chúng ta thực hành theo lời dạy của Đức Phật thì như vậy cũng đều có nghĩa là chúng ta lấy pháp làm chỗ nương tựa. Khi mà chúng ta tu tập, chúng ta chỉ biết tạo những cái thiện nghiệp để nương tựa những cái phước báo mà mình đã làm. Chúng ta không có cầu nguyện, không có van xin ai cả, không có cái sự hạnh phúc và tha tội trong cuộc đời này. Và chúng ta nếu làm được như vậy thì cũng có nghĩa là chúng ta tự mình làm chỗ nương tựa, không nương tựa ai khác, lấy pháp làm chỗ nương tựa, không nương tựa cái gì khác. Ý nghĩa rất sâu thưa quý vị. Ở đây thì chỉ lấy một cái khía cạnh là một vị tỳ kheo sống chuyên cần nỗ lực, nhiệt tâm hành thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, để vị đó đạt đến mục đích cứu cánh, nhiếp phục tham ưu ở đời. Thì như vậy cũng nằm ở trong ý nghĩa giống như chúng tôi đã vừa trình bày quý vị khi nãy. Nhưng chỉ có điều là tứ niệm xứ thì rốt ráo hơn, cái đó mới đúng là chỗ nương tựa chính mình. Còn khi mà chúng ta nghĩ rằng khi chúng ta nghĩ rằng mình không cần phải tu tập tứ niệm xứ, mà chúng ta chỉ tạo cái phước báo như vậy cũng đủ gọi là nương tựa chính mình. Nhưng thực tế thì ở đây thưa quý vị, nếu mà chúng ta chưa có thực hành theo con đường tứ niệm xứ Ekajero Makko đó, là chúng ta chưa chứng được quả vị A-la-hán. Nếu chúng ta chỉ làm phước thì cái phước đó nó cũng đưa cho chúng ta đến cõi cõi nhân thiên. Có chăng là những cái phước nghiệp thiện đó nó không có đưa chúng ta tái sanh bốn cõi khổ, khổ địa ngục ngạ quỷ súc sanh Autola vậy thôi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rốt ráo cái sự nương tựa chính mình, tức là cái sự hành thiền định. Và nương tựa chánh pháp ở đây tức là chúng ta thực hành theo tứ niệm xứ, đó là rốt ráo. Bởi vì không có trường hợp nào mà một người mà chuyên tâm nỗ lực tinh cần mà thực hành như vậy là người đó có cái sự đắm nhiễm ở trong cuộc đời này. Còn khi mà chúng ta làm thiện pháp nhiều, có đôi khi chúng ta bị say mê ở trong cuộc đời này, chúng ta còn có những nguyện ước để được thành tựu quả chư thiên quả nhân loại, thì như vậy chúng ta còn bị khổ kéo dài. Cho nên cái sự nương tựa chính mình đó, lấy pháp làm chỗ nương tựa đó, lấy mình làm chỗ nương tựa, thì rốt ráo phải nói là cái sự thực hành theo tứ niệm xứ. Có lẽ là chúng tôi chỉ thuyết có bấy nhiêu để cái phần thời gian còn lại chư tăng sẽ điều họp và thảo luận, vì rằng chúng tôi cũng mới vừa thuyết ở trong râm pháp khu kinh chuyên đề xong. Bây giờ vì đi sư liệu pháp không có mặt nên chúng tôi điều thuyết để tiếp với thượng tọa Giác Đẳng. Và bây giờ xin thỉnh thượng tọa Giác Đẳng trở lại. Nam mô Bụt Thầy.
Kính trưởng thượng tọa tu sĩ, mở đầu cho buổi thảo luận ngày hôm nay thì sẽ được kính thỉnh đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có mà ở trước máy bây giờ không, để thỉnh đại đức Pháp Đăng. Thưa quý vị, như đại đức Pháp Đăng không có mặt trước máy, xin được hỏi đại đức Pháp Tính. Đại đức Pháp Tính có bạn ở trước máy không? Chào mừng. Đại đức Pháp Tính, khi mà chúng ta ngồi nghiệm lại về chiến thắng ngày cuối cùng của Đức Phật và lời dạy của Đức Phật ở tại đây, thì có nhiều người họ dễ dàng họ nói một câu là như vậy rõ ràng trong câu này Đức Phật dạy y pháp bất y nhân, tức là nương tựa pháp nhưng không nương tựa vào bất cứ một cái nhân nào. Nhưng mà chúng ta cũng thấy trong tạng luật Đức Phật ngày dạy vì thì theo sống phải có thể tế độ rồi phải thể y trị nước siêng. Thì như vậy chúng ta hiểu như thế nào là đúng khi mà Đức Phật nói lấy chánh pháp làm thầy? Phải chăng điều đó có nghĩa là chúng ta không có nương tựa bất cứ thầy tổ nào, có phải vậy không? Xin thỉnh để Đức Phật Tính Hoa Kỳ nói rõ về điều này. Mà ngày ăn ra lúc bây giờ ngày buồn, ngày rất là buồn và lo sợ,
thì ở trong cái trường hợp này Đức Phật dạy thì đối với Đức Phật không còn không phải là một cái vị thầy nắm giữ, vì vậy mà Đức Phật đã dạy hết cho các vị tỳ kheo rồi. Và trong hàng tỳ kheo các vị đệ tử của Đức Phật, tỳ kheo thiện nam, thiện nam tín nữ vân vân đều đạt đến quả vị A La Hán, hoặc là có những vị có thể sẽ chỉ lại những cái lời dạy của Đức Phật vân vân, thì bây giờ không còn gì để mà lo lắng. Thì ở trong cái trường hợp này có nghĩa là nương tựa cái lời dạy của Đức Phật, Đức Phật đã để lại rất là đầy đủ rồi. Nếu mà ai mà thành thơ thì được cái sự dạy đó. Thì ở trong cái điều này trong cái câu hỏi này nó có liên quan một phần là ví dụ như có những trường hợp có những người người ta y theo pháp nhưng mà người ta bất tin nhau, có nghĩa là người ta chỉ làm theo cái lời của Đức Phật dạy, người ta không có ý chỉ theo cái người này, thì cái điều này nó không có nó không có đúng, nó không có hợp và vì mấy. Cũng như có một số người người ta nói rằng là người ta thích theo pháp hành chứ người ta không theo pháp hợp, thì tại vì nhiều khi người ta không hiểu nên người ta nói như vậy. Chứ thật ra ở trong cái cuộc tu của mình lúc nào cũng vậy, mình phải trải qua một cái pháp học rồi sau đó chúng ta học, chúng ta hiểu, chúng ta biết, rồi chúng ta mới hành được. Thì đối với ví dụ như một cái vị mà hành giả khi mà lấy hành một cái đề mục gì, nó tu tập một cái đề mục theo một cái đề mục gì vậy đó, còn để mà tu tập thì cũng phải nghe ra cái lời chỉ dạy của một cái vị thiền sư nào đó, hoặc là một cái vị tu nào đó, hoặc là một cái vị đang tu tập về cái đề mục đó. Thì là trong những cái lúc mà mình nghe cái vị đó hướng dẫn cho mình thì vậy thì lúc đó là chúng ta đang học mà học bằng cách nghe. Rồi sau khi mà chúng ta thực hiện cái lời dạy đó, thực hiện cái lời dạy đó là chúng ta đang hành cái pháp đó, thì rõ ràng bất cứ một người nào khi mà có học, khi mà có trước khi mà thành thì phải trải qua cái sự học. Cũng vậy, đối với cái sự mà y pháp đó, có nghĩa là mình y theo cái lời của Đức Phật dạy. Còn đối với cái người mà hướng dẫn của mình là mình vẫn phải có sự tôn kính hoặc là kính trọng. Cũng như trong những lần quý vị biết rằng là chúng tôi đi lên nơi này nữa chưa, thì mình nghĩ rằng là những cái vị mà có trong khai sáng, có nghĩa là có trong đem cái đạo Phật như thế này về Việt Nam, thì mình nghĩ rằng là những cái sự mà cố gắng, ví dụ như là quý vị tự nghĩ đi, một cái vị tu sĩ mà phải bỏ cái quê hương xứ sở của mình đi qua những thứ quốc gia học đạo này rồi đem chuyển tải về Việt Nam, thì mình nghĩ là một cái công đức nó rất là lớn. Rồi ví dụ như những vị khác có thì cũng qua bên những cái quốc gia học biết được cái vi diệu pháp, cái tài vi diệu pháp pháp cái tâm hán, rồi về truyền dạy ở Việt Nam. Thì mình đã thử, nếu mà trong những cái trường hợp này mình nói rằng là y pháp bất y nhân là có nghĩa là như thế nào, có nghĩa là mình nhiều khi mình phủ nhận cái người thầy, hoặc là mình phủ nhận cái công ơn của cái người mà đã đem lại những cái gì mà cho mình biết đến này. Vậy thì ở trong cái cuộc sống này cái gì chúng ta cũng phải có, như là thường mà ở cái đen người ta nói là nó có cái sự trung hòa, có nghĩa là mình có nhiều cái lúc nhiều khi mình thấy rằng là có những người mà người ta trở thành anh hùng thì người ta cũng phải gặp thời đấy, hoặc là có nhiều người người ta giỏi hơn thì có thể do đầy đủ điều kiện, có thể là lúc đó mình cũng là một cái người mà một cái người anh hùng tạo ngược lại cái thời đấy. Nhưng mà đối với ở trong cái cuộc tu tập của chúng ta mà một người là luôn luôn lúc nào cũng phải có cái sự kiện toàn, có nghĩa là mình biết được cái lời dạy đó qua ai, qua tuy là cái lời dạy đó là của Đức Phật dạy, nhưng mà phải có những cái bậc đi trước mình, nếu mà không nói là bậc trưởng lão thì cũng có những cái bậc mà đi trước mình, các vị đã chịu khó chịu khổ học rồi đem truyền lại hoặc là chỉ dạy lại chúng ta. Vì vậy mà trong cái cuộc tu bất cứ là cái người tu sĩ hay là cái người tu sĩ cũng vậy, chúng ta có rất là nhiều cái vị thầy, dù sao đi nữa mình cũng phải có chuyện mà nhớ ơn cái người mà hướng dẫn mình cho những cái lúc mà mình chưa biết pháp. Rồi khi mà mình biết rồi thì mình có sự tôn trọng pháp và mình tu tập theo cái giáo pháp. Cũng như cái tôn đọc ở trong cái bộ vì pháp có cái đoạn đó các vị chú giải, các vị A Tỳ Lê ở thời vận đại này các vị chú giải, các vị mới nói rằng ví như một cái con bê con khi mà muốn được nuôi lớn bởi cái dòng sữa mẹ thì không nên cắn đứt cái nắm vú của con bò này. Thì cũng vậy, đối với những vị học về vi diệu pháp phải có cái sự kham nhẫn, kham nhẫn để gì? Dù cho cái người thầy mình có như thế nào đi nữa, nhưng mà mình cũng phải có sự kham nhẫn để mình học, mình biết được cái kiến thức đó. Chứ nếu mà như mà con quê mà cắn đứt cái nắm vú của con bò mẹ rồi thì nó không còn cái chỗ để mà lấy sữa thì nó không được nuôi lớn. Thì cũng vậy, nếu mà mình cứ khăng khăng cái câu mà y pháp bất y môn thì chúng ta sẽ không có được cái kiến thức, không có được cái kiến thức của vi diệu pháp, hoặc là cái kiến thức của giáo lý, cái lời dạy của Đức Phật. Do đó chúng ta trong cái cuộc tu này thậm chí chúng ta phải có rất là nhiều người thầy. Ví dụ như đối với một cái vị tu sĩ có cái người thầy mà người thầy Kế Độ, rồi cái vị thầy mà Tương Ngôn, có nghĩa là đã trình lên tăng chứng để cho mình tu, rồi cái vị thầy mà để mà dạy học mình nữa. Vậy thì ở trong đời của chúng ta có rất là nhiều vị thầy, từ cái người mà hướng dẫn mình bước vào hoặc là gặp cái Phật giáo này, cái người đó mình cũng được coi như là người thầy. Ví dụ như chúng ta thấy rằng đối với Ngài Tất Thất Chí, đối với Ngài Tất Thất Chí thì quý vị thấy như thế nào? Ngài Sa Di Bút Tán được nghe cái bài kệ như trong cái lúc đầu như vậy, tuy là sau này gặp Đức Phật thuyết giảng cho chứng đắc được quả vị A La Hán rồi, nhưng mà Ngài Sa Di Bút Tán vẫn coi Ngài Tất Thất Chí là cái người thầy của mình. Vậy thì ở trong cái cuộc tu này, dù gì đi nữa chúng ta cũng phải có sự tôn kính cái người thầy của mình, dù cho cái người đó dạy mình có một câu hoặc là chỉ đường hoặc là hướng dẫn cho mình, rồi mình cũng biết được cái đường lối tu tập, thì chúng ta phải có sự tuân theo pháp và chúng ta phải có cái sự tri ân, có nghĩa là mình phải biết ơn cái người thầy hoặc là cái người hướng dẫn mình. Đây là những cái ý mà con xin được trình bày qua câu hỏi của thầy Phật Thích Nhãn Giảng Nghiêm. Giờ đây con xin được biết trời con cảnh được trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Sa thu kiên trì lên Đại Đức Pháp Tinh. Xin được hỏi Đại Đức Pháp Tinh, Đại Đức Pháp Tinh có thể cho biết bây giờ được không? Nếu Đại Đức Pháp Tinh đang có mặt trước máy, xin Đại Đức Pháp Tinh quan hệ cho biết. Đại Đức Pháp Tinh, khi mà Đức Thế Tôn gọi người dạy rằng chúng ta lấy chánh pháp là nơi nương tựa, chánh pháp là được hiểu là gì? Chánh pháp đó là pháp mà mình tu, hay là kinh luật và diệu pháp được dạy ở trong tam tạng kinh điển, hay chánh pháp đó là những gì mà được truyền thụ riêng ở bên ngoài, giống như giáo ngoại được truyền chẳng hạn, thì chúng ta nói rõ chánh pháp là gì? Xin trình Đại Đức Pháp Tinh.
Kính chào quý cô tu nữ và kính chào quý Phật tử. Dạ, kính thưa quý vị, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, một điều là khi mà mình nói đến cái chánh pháp của Đức Phật á, thì thực sự ra thì có những cái điều mà chúng ta y cứ vào cái kinh luật và luận, hay là nói một cách khác tức là y cứ vào tâm tạng, y cứ vào tâm tạng. Khi mà nói rằng một người mà nương tựa ở nơi pháp của Đức Phật, bây giờ chúng ta thấy ngày nay đó có nhiều cái chủ thuyết, hay là có nhiều cái mà chúng ta biết rằng đưa ra nhiều lý khác nhau về cái gì cũng được gọi là kinh đó. Chúng ta nghe cũng được biết như vậy đó, tức là ngay cả những cái đời cái lời nói của các vị sau này cũng được xem như là lời kinh điển của Phật, lời dạy của Đức Phật. Có một điều mà chúng ta thấy rằng là ở trong kinh tạng Pali đó, là những cái điều mà hả bài kinh nào được Đức Phật thuyết, Đức Phật giảng được ghi rõ, rồi những cái bài kinh nào do các vị đệ tử của Đức Phật giảng thì cũng được ghi rõ. Thật sự ra thì nói một cái điều là khi mà nói đến chánh pháp là mình y cứ vào trong đó có Phật học trước cái đã. Dạ, Pháp học tức là y cứ vào tâm tạng, không thể rời bỏ tâm tạng. Bởi vì nếu mà được gọi là tâm tạng thì mình phải y cứ những điều đó, lời của Đức Phật dạy được ghi chép. Có một điều là Phật tử ở trong Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Nguyên Thủy đó, có một điều là mình vẫn giữ y cái bản ý, cái bổn ý của kinh ở trong kinh hết, tức là mình không có sửa chữa, và những cái gì mà được Đức Phật ngài nói ở trong kinh tạng hay là trong luật hay là trong luận, thì khi mà mình nói là y cứ vào chánh pháp, tức là nương tựa vào đó. Mà Đức Phật ngài dạy rằng khi mà một người mà tu tập đó, tức là nương tựa ở nơi pháp, cũng không phải là nương tựa ở một cái gì khác, mà lấy chánh pháp làm cái chỗ nương tựa của chính mình, thì trước tiên là khi mà mình nói rằng nương tựa vào chánh pháp là y cứ vào cái lời dạy của Đức Phật. Và có những cái lời nói mà sau này của các vị sau này thì chúng ta thấy rằng có dài cái bộ phái được cho rằng cái lời nói đó ở trong tam tạng, rồi y cứ vào đó, thì thật sự ra thì nó khiếm khuyết, hay là cái điều đó nó cũng không có cái lợi hoàn toàn đến cho mình được. Cho nên là mình y cứ tam tạng, y cứ vào chánh pháp trước tiên là y cứ vào tam tạng kinh điển, hay là y cứ vào pháp học, tức là nói đến pháp thì là phải nói là pháp học trước, y cứ vào điều đó. Nói năng suy nghĩ hay là hiểu biết là cũng phải dựa vào cái lời dạy của Đức Phật. Ở lì tâm tạng như là một cái kim chỉ nam để mà mình biết cái định hướng để mình đi. Và cái điều thứ hai nữa là khi mà nói đến chánh pháp, một người y cứ vào chánh pháp là dựa vào cái pháp hành của Đức Phật, dựa vào pháp hành của Đức Phật. Mà trong pháp hành của Đức Phật thì được nói rất nhiều ở trong những cái bài kinh, ví dụ như trong kinh bài kinh, trong những cái kinh tứ niệm xứ, hoặc là những cái bài kinh khác ở thuộc về trong kinh Trung Bộ đó, thì những cái bài kinh đó chúng ta thấy rằng hết sức là cốt lõi, và hết sức là nó có lợi ích cho một cái người thực hành. Chẳng qua là cái điều hiểu của mình nó hiểu khác nhau, là hiểu nó không có khác nhau, hoặc là hiểu nó không có thể hoàn toàn chính xác được. Cho nên là cái việc mà lợi ích về cái việc mà thực hành của mình nó không có được lợi ích. Một mặt khác với một người mà tu tập á, mà mình chưa có tròn đủ cái pháp độ ba la mật á, hay là cái thiện sự, cái pháp độ của mình đầy đủ, thì cái việc mà đem đến cái kết quả cho cái đời sống thiền hành của mình á, nó khó hơn, hay là khó có cái kết quả hơn. Thì điều đó cũng không phải là tại vì do mình lơ đễnh hay là sao, mà tại vì nhiều khi rồi cái pháp độ của mình chưa được đầy đủ, cho nên y cứ vào pháp của Đức Phật ấy, thì cũng phải là y cứ vào thiền, hay là y cứ vào thiền tứ niệm xứ, Một người mà nương tựa vào đó, hay là nói là nương tựa vào pháp hành này, thì cái chánh pháp của Đức Phật là vậy. Bởi vì có pháp học cũng như là cái kim chỉ nam để cho mà mình hiểu rõ được cái phương hướng để mà mình đi. Nhưng mà mình đi được đến đích điểm chính là nhờ cái pháp hành. Như vậy thì một người mà nương tựa ở nơi chánh pháp của Đức Phật thì trước tiên phải biết đúng, hiểu đúng về cái lời dạy của Đức Phật, qua pháp học đó, qua pháp hành đó, thì qua những cái gì mà Đức Phật ngài dạy, cả những cái các cái pháp mà Đức Phật ngài đã trình bày, mình hiểu rõ như vậy rồi mình phải thực hành đúng như cái gì mà ở trong trên phương diện thường thiện tập, đặc biệt là thiền quán mà Đức Phật ngài đã dạy. Như vậy thì được gọi là người mà y cứ ở trên cái chánh pháp của Đức Phật. Còn nhiều cái điều mà được nói đến ở trong kinh này kinh nọ, rồi cái gì cũng được gọi là kinh, tức là nhiều khi rồi những cái lời nói của những cái người sau này đó, những cái người sau này cũng cho là lời của Phật dạy, thì cái điều đó nó có thật sự nó không có mang lại ích cho chúng ta, rất không có mang lại lợi ích cho chúng ta. Bởi vì nhiều khi rồi họ cứ nói rằng cứ nói lên cái xuất xứ của một bài kinh, nói lên là được cái lời truyền tường thực, hay là cái lời trùng tiên lại từ nơi ngài A Nan, ta nghe như vậy thì cái bài kinh đó được nói đến như vậy vậy, rồi cứ nói như vậy có xuất xứ, rồi có được cái lời nói từ nơi thường là chúng ta biết những cái bài kinh mà do ngài tưởng là tên ở kinh tạng là do ngài A Nan, phần nhiều những cái pháp mà Đức Phật ngài dạy, ngài A Nan ngài trùng tuyên lại, ngài trùng tuyên lại hết toàn bộ, cho nên là nói lên xuất xứ rồi địa danh, rồi nói đến cái người mà trùng tuyên thì sau đó là gắn theo sau là những cái gì đó thì được cho là lời Đức Phật, thì chúng ta phải cần phải kiểm tra lại những điều đó. Cho nên chánh pháp của Đức Phật trước tiên thì chúng tôi nghĩ rằng là nương tựa vào chính ở vào cái tâm tạng, mà đặc biệt là tâm tạng ở trong cái lời dạy nguyên thủy của Đức Phật, đó là chánh pháp. Cái thứ hai là y cứ vào cái pháp hành, đặc biệt là pháp hành thiện quán, thì pháp hành tứ niệm xứ, đó là một trong những cái điều đó. Khi mà một người biết được về lời dạy của Đức Phật rõ và hành đúng như cái lời dạy của Đức Phật đó đã dạy, thì chắc chắn là sẽ có được nhiều cái lợi ích. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng thì chúng tôi xin chia sẻ và cái suy nghĩ như vậy. Nếu có cần điều chi bổ sung thì con xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại Nam Mô Bụt Thầy Gia. Bây giờ thì con xin được phép xuống đi.
Sao thưa kính thưa đại đức Phật tử, xin được hỏi đại đức Pháp Đăng đã trở lại trước bá chưa? Nếu đại đức Pháp Đăng đã trở lại trước bá thì xin đại đức Pháp Đăng hoàn thiện cho biết. Ôi dạ vâng, đã thấy đại đức Pháp Đăng rồi. Đại đức Pháp Đăng, ngày Ma Cách Sa Pá tức là ngày Đại Ca Diếp, sau khi Đức Thế Tôn ngày viên tịch đã đóng vai trò là một lãnh đạo của chư tăng, ngài đã chủ trì lễ trả ti kim thân Phật, ngài đã chủ trì việc kết tập tâm tạng kinh điển, và ngài đã là một cái đại thủ. Đến đổi nhiều sử gia về sau này nói rằng ngài là vị tăng thống đầu tiên của Phật giáo, tức là sau khi Đức Phật ngài viên tịch niết bàn. Đại Đức Pháp Đăng có nghĩ rằng tại sao ngài Ma Kết Xóa đóng vai trò quan trọng như vậy, nhưng mà Đức Thế Tôn đã hoàn toàn không có để lại một cái di chỉ nào, một cái di chúc nào, đó là ngày Mahakaspa sẽ thay ngày lãnh đạo tăng chúng. Mặc dù biết không biết rất rõ là ngày Mahakaspa sẽ làm như vậy, xin thỉnh đại đức Phật Tăng khoan hỷ cho biết cái ý kiến, cái suy nghĩ của đại đức Phật Tăng về điều này.
Ông Pháp Đăng, cái nên lễ được tâm bảo, cái nên lễ thượng tọa thầy siêu, thượng tọa Giác Đẳng, được Phật tăng, được Phật tính, cùng với chư tôn đức tăng kính chào quý vị cô tu nữ, kính chào Phật tử. Trong câu hỏi thượng tọa thì con nhớ trong Trung Bộ Kinh thì cũng có một cái bài kinh, một cái vị Bà La Môn đó hỏi ngài Ananda, có nghĩa là mà Đức Thế Tôn này có để có di chúc lại cái tăng đoàn cho ai không? Thì Tôn giả Năng Đa nói rằng Đức Thế Tôn không có di chúc lại cho một cái vị nào thừa kế cái phận sự của ngài hết. Rồi cái vị này hỏi lại, vậy chứ trong tăng chúng có tôn kính một vị nào không? Thì Tôn giả Năng Đa đưa lên cái tiêu chuẩn của 10 điều của một bậc trưởng lão và được cái tôn kính. Ở trong đó có nói dễ dàng đắc chứng được các thiền định và thiền chứng đắc đạo quả, là vị đa văn, là vị có giới hành, là vị học rộng hiểu nhiều. Thì ở trong những cái điều đó thì vị Bà La Môn này khi mà nghe như vậy thì Bà La Môn này hỏi thêm như vậy thì các cái vị đó có được các cái vị đó có được tôn kính không? Thì Tôn giả Năng Đa nói rằng những cái vị trưởng lão như vậy đó thì thường được chư tăng coi như là vị cha vị thầy. Thì lúc bây giờ đó thì cái vị Bà La Môn này rất là xa thú mới nói rằng nếu mà Đức Thế Tôn như vậy thì ngài là một vị đạo sư trên tất cả mọi vị đạo sư, một vị thầy trên tất cả vị thầy. Tại vì không có phải là có một vị mà có rất là nhiều vị. Nếu vị nào đủ cái tiêu chuẩn như vậy thì được gọi là những vị trưởng lão được ái kính hết, được tôn thờ, được đảnh lễ, được cúng dường, được hầu hạ. Thì rõ ràng thì rồi cái vị này có hỏi thêm một câu nữa, còn nhớ rõ là vị này hỏi rằng trong đệ tử của Đức Phật có vị nào thành tựu hết thảy những cái pháp mà Thế Tôn thành tựu không? Thì Tôn giả Năng Đa nói không. Thì ở đây muốn nói rằng Đức Thế Tôn thì rõ ràng là ngài là vị đạo sư tối thượng, ngài là một vị đạo sư mà ở trong những cái bài kinh mà con cũng nhớ có một vị Bà La Môn nó tán thán Đức Phật á, thì ông Bà La Môn này ông cũng nói là do ngài có cái hạnh gọi là thiểu dục tri túc, là ăn ít rồi nhận y phấn tảo rồi này kia nọ, thì Đức Phật ngài kể lên đó, ở trong đệ tử của ngài có nhiều vị ăn còn ít hơn ngài nữa, ngài có nhiều cái ngài ăn còn nhiều hơn những vị đó nữa. Rồi y phục cũng vậy, có nhiều vị thì nhận giải bó ma, còn ngài nhận lụa khasi của người vua chúa cúng dường. Rồi nói rằng có nhiều vị thì ngài ở cái lưu cốc cũng ít nữa, cũng gọi là đối với vị đó gọi là cái lưu cốc là một cái mà vật dụng cũng tối thiểu thôi đó. Thì Đức Phật ngài cũng nói có nhiều vị tỳ khưu đệ tử của ta ở trong rừng núi, những vị đó là ở trong những cái bóng những cái tàn cây. Thì rồi cái vị là Bà La Môn này khi mà hỏi những điều đó Đức Tôn, ngài phân tách từ từ đó, thì ngài nói thêm người ta chỉ tán thán Thế Tôn về phần đó thôi, chứ còn cái phần mà sâu xa hơn họ không biết. Họ không biết thì trong đó có nói đến như là nhất thiết chủng trí hoặc là đại bi định trí, hay là nói đến những cái hình ảnh mà những tóc sâu xa mà Đức Tôn ngài thành tựu á. Thì theo ông nghĩ rằng những cái bài kinh nó cũng nói lên á, Đức Tôn ngài biết cái việc mà sau này Tôn giả Kassapa đứng ra làm việc đó, nhưng mà thật sự thì trong giáo hội tăng đoàn này cũng có nhiều vị giống như là ngài Maha Kassapa chứ không phải là không. Bởi vì ví dụ giờ mình căn cứ vào á, mình căn cứ vào 13 hạnh đầu đà, thì ngài Maha Kassapa là những thực hành 13 hạnh đầu đà. Nhưng mà nếu nói chứng được bát thiền ngũ thông hay là bát thiền hay là tuệ phân tích á, thì rất là nhiều những vị chứng được tuệ phân tích là lục thông, chứ không phải riêng chỉ có mà ngài Kassapa. Nên mình thấy rằng á, nói như ngài Chu Lá Banh Tát Cá để nhất về ý quán thông, ngài Anuruddha để nhất về thiên nhãn thường tình, thì rất là nhiều những vị mà nổi trội, mà trong đó là ngài Maha Kassapa cũng là một trong 80 vị cao đồ thôi, chứ không phải là ngài Kassapa giống như bậc tổ sư mà chỉ là một trong 80 vị cao đồ thôi. Thì rõ ràng á, Đức Thế Tôn á, ngài cái pháp của ngài chứng đắc á, thì gom hết tất cả chư tăng lại thì cũng chưa có thật sự là những cái vị thì cô chứng đắc á, thì tất cả những cái điều đó Đức Thế Tôn ngài đều thuần thục hết. Nên thường thường những cái gì ý quá thông hoặc là những cái gì thiên nhãn thường tỉnh thì Đức Thế Tôn này thành tựu hết thảy những cái hạnh như vậy. Nên đó, mình cứ coi những cái kinh điển mà Đức Thế Tôn này nói, ví dụ như đề mục chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đề mục chứng được cận định đó, Đức Thế Tôn này nói trong 40 đề mục thiền định đó, ngày phân tách từ ly từ tứ như vậy đó, rõ ràng là ngày đã chứng đắc chứ không phải là ngày chỉ nói suông. Có một người nào có thể chứng đắc hơn cái khả năng của ngày tuyên bố, ví dụ ngày nói 10 đề mục tùy niệm chỉ chứng được cận định thôi chứ không chứng được thiền. Thì bây giờ không có người nào mà ở đó mà như niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Thí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hơi Thở, mà người đó có thể chứng hơn những cái gì mà Đức Thế Tôn này nói, những cái đề mục như là 6 đề mục tùy niệm đó, vì ân đức vô lượng. Nên khi mà mình thấy những điều đó Đức Thế Tôn ngày đã nói lên đó, là ngày đã tu qua chứ không phải là ngày nói lên. Nên chúng ta thấy như là 7 tuần lễ mà ngày chiêm nghiệm những cái pháp, những cái pháp mà từ cái cội Bồ Đề ngày đứng ở một góc mà chiêm nghiệm một cái tuần lễ, mà suốt 7 tuần lễ như vậy. Thì thôi, còn khi con nghĩ rằng ấy, đối với ngày Ma Ca Sa Pa là một cái vị trưởng lão đứng ra, và chúng ta cũng thấy rằng ấy, cái tăng chúng nó không phải là một vị, tăng chúng đó là nhiều vị, thì ngày Ma Ca Sa Pa là một vị mà được chư tăng ái kính, được chư tăng tôn kính, cũng giống như là một vị lâu, hay là một vị mà để mọi người có cái sự khả kính đó, thì ngày đứng ra ngày làm cái việc đó. Nhưng mà thật sự thì cũng rất là nhiều những vị trưởng lão có đặc biệt những thắng duyên thắng hạnh. Thì theo con nghĩ rằng đối với Thế Tôn, ngài biết được các cái vị trưởng lão trừng tự thứ lớp để nói truyền hoàn truyền Phật pháp này, chứ không có phải là để lại cho một vị nào. Tại thường thường mình thấy rằng đối với một vị chánh đẳng giác thì ngài quán xét được cái căn cơ trình độ của chúng sanh, ngài quán xét được tất cả những chúng sanh có khả năng và không có khả năng. Còn bây giờ mình nói là ví dụ ngày mình thấy như ngày Xá Lợi Phất là một đệ nhất cái trí tuệ, nhưng mà đệ tử của ngài mà suốt mấy tháng trời không có đắc đạo quả do cái đề mục tử thi ngài dạy, một bất tịnh ngày dạy. Nhưng mà khi đến Đức Phật thì ngài biết rằng cái vị này là nhiều kiếp làm cái người thợ bạc, do nhìn thấy vàng mà Đức Thế Tôn ngài chỉ ưa cái đề mục một cái cánh bạc, mà cánh bằng nữ trang, một cái cánh bằng bạc, bằng vàng, những cái hoàng tịnh đó mà ngài chứng đắc thiền định đạo quả rất là dễ dàng. Thì thấy rằng bởi vậy nói đến ngày Sariputta là đệ nhất trí tuệ, mà đối với căn cơ trình độ cũng còn chưa có quán xét được hết toàn bộ cái căn cơ trình độ chúng sanh, nên cái quyền liệt thắng trí hay cái y cứ tìm niên trí là cái trí chỉ có vị chánh đẳng giác mới có thôi, còn các vị kinh văn đệ tử của ngài cũng không có được cái trí này. Thì dù cho ngài Ma Ca Sa Pa cũng vậy thôi, ngài cũng không có được những cái trí đó. Nếu mà nói về 73 loại trí thì 6 loại trí chỉ phổ thông cho vị 6-7 loại trí phổ thông cho vị thinh văn, thì còn lại 6 loại trí đó, 6-7 loại trí phổ thông cho thinh văn, còn 6 loại trí đó chỉ có vị chánh đẳng giác mới có. Thì theo con nghĩ rằng đối với Đức Phật đó, ngài biết được cái chuyện đó, nên dù là ngài Ca Sa Pa, ngài phải làm phận sự của mình là để kết tập lại do cái vị sư già Suhada nói lên những cái lời nói đó, và ngài đã lo âu cho cái vấn đề Phật pháp mà và cái sự lơi lỏng trong giới luật, nên ngài mới triệu tập các vị tỳ khưu để ngài làm cái việc kết tập tâm tạng, để chỉnh đốn lại hoặc là kết tập là những cái lời dạy của Đức Phật, để như, từ đó thọ trì cái lời dạy đó là kinh luật là thầy. Thì theo con nghĩ rằng đối với ngài Ma Ca Sa Pa thì ngài cũng kết tập lại những lời nói đó, và cũng căn cứ vào cái lời nói đó là kinh luật là thầy, giống như bậc tổ sư còn tại thế vậy. Ngài Ma Ca Sa Pa chỉ có phần sự làm như vậy thôi, và cũng giống như là Đức Phật ngày đã tuyên bố trong cái bài kinh mình học hôm nay, ngài nói về cái sự y cứ chính mình làm hải đảo, là mình là nương tựa, thì mình nương tựa thì mình y cứ vào pháp này, và pháp này được các ngài khéo kết tập lại giống như là một cái sợi chỉ mà thu những cái bông hoa đẹp lại, để những bông hoa nó không có bị bay tơi tả hay là rơi rớt, mà nó được sâu lại thành cái dòng hoa, và cái dòng hoa đó được nhiều người nhiều đời chiêm ngưỡng thôi, giống như vậy. Thành ra chính ngài Ma Ca Sa Pa cũng biết được cái điều mà Đức Thế Tôn ngài đã nói với tôn giả Xá Lợi Phất về cái chánh pháp mà các đức Phật tồn tại lâu dài và chánh pháp các đức Phật không tồn tại lâu dài. Thì cái vấn đề đó là tôn giả Ananda cũng hay là tôn giả Ca Sa Pa cũng biết được những cái bài kinh xuống tụng do tôn giả Sariputta nói lại, của bài kinh thập thượng cũng nói lại vì cái mục đích lợi ích an lạc lâu dài mà các vị thiệt khu phải cùng nhau tụng đọc, chứ không có tranh cãi lẫn nhau. Thì mình coi những cái đoạn đó thì mình thấy rằng rõ ràng là những cái lời đó được nói rất là nhiều lần, và ngày Xá Lợi Phất ngày nói về kinh thập thượng hoặc về kinh phúng tụng cũng nói lại điều đó, và các cái hiền giả hãy cùng nhau tụng đọc, có nghĩa là cùng nhau tụng đọc cái lời dạy bậc đầu sư như vậy, để duy trì vì lợi ích cho chư thiên và nhân loại, vì lợi ích cho những cái đoạn hậu tấn sau này. Thì theo con nghĩ những điều đó, đó thì Đức Phật Ngài biết, và Ngài biết rằng cái pháp của Ngài đó là nó toàn toàn diện, toàn hảo, nó đầy đủ. Nên nên thấy là trong tất cả những cái bài pháp mà mình phải nói rằng đa số là tất cả những cái bài được Đức Phật Ngài thuyết giảng, và dù là cho Ngài Sariputta nói là cái bài kinh Chánh Di Kiến đi, thì cái bài kinh đó cũng là những gì Đức Phật Ngài nói. Ngài nói xong rồi bây giờ Ngài Sariputta Ngài nói lại, Ngài góp nhặt lại để Ngài nói về Chánh Di Kiến, trong đó có giáo lý tứ đế thập nhị nhân duyên. Thì những cái giáo lý đó Đức Thế Tôn Ngài đã giảng rồi, nhưng mà Ngài đã chứng ngộ, Ngài đã thành tựu đạo quả. Bây giờ Ngài đem Ngài giảng lại những cái bài kinh mà Đức Phật Ngài khả ký là giống như Đức Phật Ngài nói vậy. Tuy rằng những cái lời nói đó của Ngài Xá Lợi Phất nói ra, nhưng mà những cái lời nói đó được Đức Phật Ngài giảng rồi. Ngài Xá Lợi Phất Ngài đã lão thông những cái điều này, với văn nghĩa cụ túc Ngài trình bày lại những cái bài kinh đó thôi. Thì theo con nghĩ rằng Ngài Đức Phật Ngài biết việc này là cái chánh pháp duy trì lợi ích an lạc lâu dài. Còn nếu mà sau này á, nếu mà Ngài Ca Sơ Bá Ngài tự mà Ngài đem cái lời nói nào của riêng một đặc biệt Ngài á, thì có lẽ là chăng tăng chúng sẽ không có kính phục. Tại vì lời dạy này là lời dạy của bậc đạo sư, Ngài có việc phải là gom lại hoặc là kết tập lại để gìn giữ, giống như một cái bông hoa được sâu lại bằng sợi chỉ vậy. Ngài có phận sự phải làm vì Ngài bảo vệ cho pháp và lực, cũng gọi là tri ân chánh pháp mà được Ngài đã được nghe và Ngài được giác ngộ, nên mà Ngài phải làm phần sự này. Con nghĩ rằng phải làm thôi, cũng giống như bây giờ Chư Tăng vậy đó. Con nghĩ rằng Chư Tăng phải thuyết pháp giảng đạo, và Chư Tăng phải thuyết pháp giảng đạo đối với người Phật tử, vì cái phận sự Chư Tăng phải làm đối với người Phật tử. Còn cái phận sự của người Phật tử phải làm là bố thí cúng dường hộ độ đến Chư Tăng, là cái việc mình phải làm thôi. Cái việc phải làm á, một người biết phận sự mình phải làm là khác, còn một người không biết phận sự của mình á, là khác. Thì theo con nghĩ đối với Chư Tăng cũng vậy, phải làm công việc mình hoằng pháp, đó là cái việc mình phải làm. Còn việc Phật tử phải làm là như vậy, cũng như Ngài Ca Sơ Bá phải làm cái việc đó. Vì Ngài thấy được cái lời nói của vị sư già Xu Phách Đa mà Ngài sợ, Ngài sợ sau này, có nghĩa là cái sự băng hoại trong hàng tăng chúng nó có, và Ngài mới kết tập và Ngài tuyên bố pháp luật này là thầy, là như vậy. Thì theo con thì con nghĩ lời hỏi của Thượng Tọa Nhất Đẳng thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì nếu mà còn cái gì mà chưa có được hoàn hảo hoặc là cần gì trình bày thêm thì con thỉnh Thượng Tọa Nhất Đẳng trình bày thêm, và con xin trả miết lại cho Thượng Tọa.
Sau thu kiến truyền đại đức Pháp Danh, xin hỏi đại đức Pháp Tính có thể trả lời câu thảo luận tiếp theo không? Nếu đại đức Pháp Tính đang có bằng chứng máy sinh, đại đức Pháp Tính Hoa Kỳ chứng. Một lần nữa xin được hỏi đại đức Pháp Tính, đại đức Pháp Tính có bằng chứng máy không? Dạ vâng. Đại đức Pháp Tính có rất là nhiều người họ chỉ muốn minh bực cho quan niệm của mình là mình y pháp và bất kỳ nhân, tức là không có theo thầy tổ, không có theo đạo bạn, mà chỉ theo cái pháp mà mình được học. Nhưng mà người ta cũng nói rằng có một hiện tượng, đó là thay vì mình đứng trên thay vì chúng ta đứng trên cái nền tảng của chánh pháp, thì chúng ta lại quản diện theo cái tùy thích, tùy tiện cá nhân của mình. Lấy ví dụ là cái việc đó đáng là nó sai, nhưng mà chúng ta rác nhận nó đúng, tại vì mình làm như vậy mình nghĩ nó đúng. Thì đại đức Phật Tính, cái kinh nghiệm tu tập của chúng ta làm sao để phân biệt là cái điều đó là thực sự là điều của chánh pháp được giảng dạy trong kinh điển, và điều đó là điều mà do tự ý cá nhân của chúng ta thực. Tại vì có nhiều người không phân biệt được điều này, rất là khó phân biệt được cái nào là pháp thực sự, ai cũng nói là mình đúng hết, nhưng mà thực sự phần lớn mà chúng ta nói theo cái sự tùy tính cá nhân của mình. Sư Tịnh Đình Phật Tịnh.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Giáo. Một lần nữa con xin được cảm ơn những lời chứng minh của Thầy Tịnh Tiêu Thiền Tọa để Phật Đăng Thiền Tọa cùng với chúng tôi sang. Xin chào quý chúng nữ và quý vị nam chúng nữ, chúng đặc thù trò và quý chúng đại chúng. Thì hôm nay trong cái trong những cái lời của thầy tọa đã nêu qua vừa rồi, thì trong cái đời sống đó con thấy cái này cũng rất là nhiều. Có người thì người ta có rất là nhiều người, người ta tuyên bố rằng là yên pháp chứng bất nhân nhân à, rồi từ cái chỗ đó là người ta dựa vào à, cái điều đó là cái điều này là tuyên bố cái điều kia à, mà thì bây giờ thì cũng hỏi rằng bây giờ mình gặp những cái người đó à, thì nếu mà đóng vai trò mình là trở lại là cái người nghe à, mà ở đây quý vị còn nghe hay được âm thanh của chúng tôi rõ không ạ? Alo. Alo, alo. Dạ. Thì bây giờ đó thì quý vị thấy rằng có nhiều người ví dụ như người ta nói rằng là người ta là y pháp bất y nhân à, rồi người ta trình bày một cái điều gì đó à, bây giờ trở lại à, mình lại là những cái người nghe mà mình là những cái người nghe rất là mới à, rất là mới à, mình là những cái người nghe à, rất mới à, rồi vậy thì bây giờ à, mình làm sao mà phân biệt được à, thì kính thưa quý vị à, nếu mà nói một người nào đó y pháp à, mà người ta trình bày y theo cái chánh pháp hoặc là y theo cái lời à, giảng dạy của giáo pháp à, thì nếu mà mình lấy căn cứ à, thì mình phải à, phải có một cái sự suy tư à, sau khi mình nghe à, những cái điều đó rồi mình à, phải suy tư à, cái căn bản trước tiên là mình thấy ví dụ như là những cái lời của người đó nói hoặc là những cái điều của người đó giảng dạy à, nếu mà bây giờ mình thực hành nó thì sao à, tham à, nó tăng trưởng hay là nó giảm bớt à, tâm à, nó tăng trưởng hay là nó giảm bớt à, hoặc là si mê nó tăng trưởng hay là nó giảm bớt à, hoặc là ý, à, cái điều à, quan trọng nữa à, là cái sự mà à, dễ nương à, nó sẽ à, diễn ra khi mà mình thực hành cái giáo pháp đó à, hay là cái sự à, khó nương à, hoặc là cái sự dễ dàng à, hay là cái sự khó dàng à, bởi vì mình đặt căn cứ vào ở trong những cái tiêu chuẩn này à, thì có thể chúng ta sẽ biết cái người đó là à, đang tiêu pháp, có nghĩa là đang dựa theo à, chánh pháp để mà à, giảng dạy à, cũng như quý vị thấy rằng là có những người người ta khi mà người ta à, tu hành ví dụ như là à, đối với những người là người ta ví dụ như là người ta ngủ ở trên giường à, thì mình phải xuống đất à, mình nằm à, hoặc là người ta ở trong cốc mưa thì mình ở ngoài trời à, hoặc là người ta ví dụ như là người ta mang dép à, thì mình phải đi trên không. Nói chung là à, có nhiều khi có nhiều vị cũng rất là ngộ à, ví dụ như người ta học à, thì mình hành à, người ta hành thì mình học vân vân à, làm đảo lộn lại à, làm đảo lộn lại một cái thời khóa của một cái nơi nào đó à, đã quy định à, thì những cái điều này nó thường thường nó làm cho cái tâm chứng hoặc là trong cái cộng đồng đó à, sẽ bị rối loạn à, hoặc là chúng ta thấy có những cái trường hợp à, có những cái trường hợp đó, những cái người đó à, khi mà họ tu tập à, hoặc là họ trình bày cái lời giảng đó à, rồi khi mà mình tu tập đó, họ mới đầu đó, à, thì mình rất là bình thường à, nhưng mà sau khi mà mình tu tập à, những cái lời giảng đó à, thì mình à, sẽ trở thành cái người mà nó khác thường à, thì cái điều đó mình phải coi lại à, mình phải coi lại coi như thế nào. Ví dụ như là hồi trước kia à, quý vị à, chưa đi chùa à, chưa có tu tập à, thì đời sống sinh hoạt của mình nó rất là bình thường à, đến giờ ăn à, cũng dễ ăn à, đến giờ nghỉ cũng dễ nghỉ à, rồi con cháu ở nhà nó có một cái à, điều gì thì à, chúng ta cũng dễ dàng à, chúng ta tha thứ à, nhưng mà bây giờ thì sau khi mà đi à, tu tập rồi à, đi hành một hai khóa gì rồi à, thì tự nhiên à, cái con người mình cái tánh tình nó trở nó tự nhiên nó thay đổi à, cái chuyện à, không đáng buồn mình lại buồn, cái chuyện mà không đáng giận thì mình lại giận à, hoặc là có những cái điều nó không có đúng nỗi mà à, làm cho chúng ta phải à, quá đau buồn à, thì tự nhiên mình lại quá đau buồn à, thì những cái điều này nếu à, mà nó xảy ra à, nếu mà nó xảy ra thì chúng ta phải ra tôi kỹ lại à, cái pháp mà chúng ta đang hành à, hoặc là cái lời mà chúng ta đã nghe được à, chúng ta đang thực hành những cái điều đó à, thì đó là những cái cách mà để chúng ta tìm à, chúng ta tìm hiểu à, không phải rằng là như là những người người ta nói là đạo nào cũng là đạo à, Phật nào cũng là Phật, cái điều này nó không phải à, cái điều này nó không phải à, hoặc là lời của ai dạy à, cũng chủ yếu là à, làm lòng đánh dựng à, nhưng mà chúng ta phải coi lại à, yeah. lâu quý vị nghe rõ chưa? Dạ. À, có cái nước kim loại á, không có cái tính chất mở quá mức. À, hồi nãy chúng tôi đi tìm thì bấm nhầm là quá mức. Bán nước đại thì bây giờ đang tìm người chỉ cách mở mình. Thì chúng tôi thì chúng tôi thấy được, nhưng mà chúng tôi trả lời lại thì người ta không thấy, do vậy mà họ tưởng là không trả lời. Thì trở lại cái câu hỏi này thì chúng ta thấy rằng là đối với bất cứ một người nào, ví dụ như người ta tuyên bố người ta yên pháp mà bất yên nhau thì cũng được, nếu mà người ta có những cái lời nói đó thì cũng được. Nhưng mà khi mà người ta tuyên bố lên những cái lời nào, chúng ta sau khi chúng ta nghe rồi, chúng ta suy tư và khi mà chúng ta thực hành rồi, thì chúng ta thấy rằng qua cái sự thực hành này, tham càng ngày càng giảm, tâm càng ngày nó càng giảm, suy nó càng ngày nó càng giảm, cái sự dễ dãi nó đã hiện bày ra. Thì khi mà mình xét thấy có những cái điều này, ví dụ như mình xét trong những cái trường hợp nào mà mình thấy có những cái điều này, ví dụ như trước đây cái tấm mình nó hơi khó, nhưng mà sau khi mình tu tập, mình biết mỗi chúng ta có một cái nghiệp duyên, thì chúng ta biết là cái sự dễ dàng hoặc là cái sự dễ uốn nắn tâm của chúng ta, nó đã được thể hiện qua những cái lời dạy mà chúng ta đã học. Thì chúng ta tìm lại, chúng ta thấy những cái điều này, nó càng ngày cái sự tham cái khi nó càng giảm đi, cái sự dễ dàng của mình nó hiện bày ra. Thì cái lần này là cái người đó đã nói về tiêu thụ cái giáo pháp. Còn nếu mà chúng ta thực hiện, thực hành cái lời dạy đó mà càng ngày tiền não chúng ta càng tăng trưởng, tánh tình còn càng khó chịu vân vân, nó diễn ra nó hiện bày ra, thì vậy thì chúng ta biết rằng đây là không phải là y theo cái pháp mà do y theo cái bản tánh của cái người đó. Thì như vậy thì chúng ta thấy tiền não nó tăng trưởng, vì vậy mà chúng ta không nên tu tập, chúng ta phải dừng lại, chúng ta tìm những cái trục trặc nơi nào thì chúng ta chỉnh sửa lại, và chúng ta chỉnh sửa rồi mình sẽ tiếp tục cố gắng để mà tu tập để mà tôi được hoàn thiện hơn. Thì đó là những cái ý con xin được trình bày qua cái câu hỏi của bạn Đoàn Đăng. Trong cái câu trả lời của con, nếu còn những điều thiếu sót con cần kính mong những người đó quan tỷ bổ túc thêm cho nó được rõ ràng hơn, và con kính cũng mong được trở lại nam mô Phật.
Sa thú kính trường đại đức Pháp Tinh. Bây giờ thì xin được trở lại với đại đức Pháp Tân. Hy vọng rằng hôm nay quý Phật tử có còn nhìn thấy đại đức Pháp Tân trước máy không? Chúng tôi không thấy được đại đức Pháp Tân ở trong room, quý Phật tử có thấy không? Bên thưa tòa tổ siêu, thưa tòa đã trở lại chưa? Nếu thượng tọa đã trở nếu thượng tọa đã trở lại trước máy, xin thượng tọa cho biết. Có lẽ là cả thượng tọa tuổi siêu và đại đức Pháp Tân đều đang bận việc gì, và do vậy xin nhờ tới đại đức Pháp Đăng. Đại đức Pháp Đăng có thể hoan nghênh trở lại với câu thảo luận tiếp theo, thì xin đại đức Pháp Đăng hoan nghênh cho biết. Thưa quý Phật tử, đôi khi sinh hoạt ở trong râm thì chúng ta thấy công điểm như vậy là Chư Tăng cố gắng vào giúp chung cuộc thảo luận, nhưng mà nghĩ là sao đó còn có nhiều vị khác. Nhưng mà nếu tất cả mọi vị đều suy nghĩ một loạt như vậy, nên khi tất cả các vị giảng sư có thể trong một lúc có thể bị vắng mặt, quý vị Phật tử hoan hỷ ghi nhận chờ đợi trong giây lát. Chúng tôi muốn có vị đạo quan kỳ trong rung cho chúng tôi biết rằng quý vị có nghe chúng tôi rõ không? Thưa quý vị, trong lúc chờ đợi Âu Dạc và thấy khóa Đại Đức Pháp Đăng cầm mic, xin được hỏi Đại Đức Pháp Đăng câu thảo luận tiếp theo đó. Đại Đức Pháp Đăng, khi mà chúng ta đọc lại đoạn kinh được trích từ trong Đại Bát Niết Bàn, lúc mà Tôn giả Ananda nhìn thấy Đức Thế Tôn được hồi phục sức khỏe, thì Tôn giả Ananda tỏ lấy lòng hoan hỷ và nói lên cái ý nghĩ của mình rằng Tôn giả không nghĩ rằng Đức Thế Tôn sẽ ra đi mà không để lại một cái lời di ngôn nào, tức là không có chỉ định ai sẽ thay thế ngài. Thì Đức Phật ngài có nói rằng: này Ananda, các con còn chờ đợi gì ở Như Lai? Thì Đức Phật ngài trong cái lời nói đó, ngài khẳng định rằng cái gì mà ngài làm được cho tất cả chúng ta, ngài đều làm hết. Ngài đã thiết lập ngôi nhà của danh chánh pháp, và ngài đã cho chúng ta tất cả những sự hướng dẫn của sự tu tập. Thì Đại Đức Pháp Đăng, có nhiều người sống ở trong thế giới ngày hôm nay đó cảm thấy rằng cho dù là Đức Phật có để lại ngôi nhà giáo pháp nhưng mà cũng chưa có đủ, họ cảm thấy họ cần thêm một cái gì nữa. Chứ Tam Tạng Kinh Điển đây đó thì hầu như là họ không thể đào sâu được, họ không thể đi xa hơn được. Thì cái thiếu đó là thiếu cái gì? Tại sao có những người có thể thừa hưởng được gia tài giáo pháp mà những người khác lại không thừa hưởng được gia tài giáo pháp? Họ cần làm cái gì để họ có thể thừa hưởng gia tài giáo pháp Đức Phật để lại? Xin thỉnh Đại Đức Pháp Đăng.
Đúng là lên lẹn được tầm bảo. Qua cái câu hỏi của thượng tọa thì cũng xin trình bày như thế này. Đa số bây giờ đó thì cũng là lạ, thấy cũng có nhiều người nhiều khi nghĩ rằng mình là đại thừa và tối thượng thừa, nghe những cái từ ngữ đó rồi họ quay qua niệm Phật cầu nguyện giảng sanh. Thì con nghĩ rằng cũng như chiều rồi sáng này có nói chuyện với một cái ông Phật tử mà cũng người Huế vào nói chuyện, thì con chỉ căn cứ vào cái điểm mà Đức Phật ngài giảng, đó là cái khổ từ ở đâu. Nếu mình biết cái khổ ở đâu rồi, mình sẽ hiểu được cái dài, cái lời dạy của Đức Phật là đoạn khổ. Còn có nhiều khi mình không hiểu được cái khổ ở đâu hết. Thì từ đó cái mình mới suy lường, rồi mình thấy cái giáo pháp của Đức Phật còn thiếu thốn. Cái thật sự giáo pháp Đức Phật đã đầy đủ rồi, nhưng mà tại vì cái người ta suy lường và người ta cứ nghĩ ra một cái tôn giáo mà giống như là Thiên Chúa giáo. Thì cái vị này ngồi niệm Phật, niệm Phật thì mới nói rằng, con mới nói vị này á, nghĩa là mình phải hiểu cái khổ từ đâu, chứ Đức Phật này không có làm thế cho mình vấn đề đó. Ví dụ mình nói rằng á, một người mình niệm Phật mà sanh về cảnh giới Tây Phương đó, thì người ta nói người ta niệm Chúa là sanh về cõi thiên đàng. Thì trong hai cái tông chỉ mình cũng thấy cũng chẳng có gì khác nhau. Nếu mà nói đạo Phật cao siêu cũng chẳng có gì khác hơn cái đạo Thiên Chúa giáo. Còn Đức Phật á, thì ngài không nói như vậy. Đức Phật ngài nói cái khổ đau từ đâu có. Cái khổ đau mình coi cái khổ mình từ đâu có. Cái khổ là do thân tâm này, do cái danh sắc này. Thì trong kinh Đức Phật ngài dạy rất là rõ ràng, cái khổ do danh sắc này, thì bây giờ mình đoạn cái khổ từ danh sắc này. Mình thấy cái khổ này từ do cái phiền não trong tâm của chúng ta, và cái khổ mà do cái tà kiến trong danh sắc này, do mình hiểu sai chấp lầm trong danh sắc này mà có khổ thôi. Chứ không phải là mình nói rằng Chúa hay Phật mà có thể rước đưa một người nào. Cái điều này trong kinh điển Phật giáo Nguyên Thủy thì không bao giờ có. Chỉ có một số kinh điển sau này nó phát sinh ra vấn đề mà khi mà đem ra nói thì nó cũng không khác gì Thiên Chúa giáo. Còn về Phật giáo thì Đức Phật ngày trình bày rất là rõ ràng, cái khổ do danh sắc là do thân tâm. Bây giờ nếu mình còn tái sanh á, thì sẽ còn có cái khổ đau của tái sanh á. Nếu mình nói rằng còn cái sắc quẩn á, thì mình khổ của đói khát nóng lạnh mũi mồng sự xúc chạm vào thân, hay sự đói khát bệnh hoạn đại tiện tiểu tiện. Còn nếu mình nói cái khổ của tâm á, là cái tâm của mình luôn biết cảnh, như là mắt biết cảnh sắc, tai biết cảnh thinh, mũi biết cảnh khí, miệng biết cảnh vị, thân biết cảnh xúc ý, biết cảnh pháp, thì khi mình cái tâm của mình biết á, bây có nhiều người họ bất an là gì? Không phải họ thiếu vật chất, nhưng mà do cái tâm của họ, là do cái tâm họ cứ suy nghĩ mênh mông. Mà giống như mình nói cái những người mà gọi là bị tương tư á, những người tương tư á, họ đâu có thiếu gì đâu quý vị. Có nhiều khi những bà hoàng, những ông hoàng nhưng mà tương tư. Thí dụ chúng ta nghe như Đức Giovanni nó đi vậy, cả đêm không ngủ được thì nhớ cái người vợ của chàng thanh niên đẹp mà không ngủ được. Chứ thật sự trong cung á, thì Giovanni nó đi cũng có tam cung lục diện, cũng thiếu gì người. Nhiều khi nhìn thấy cái người phụ nữ đẹp mà của anh chàng nghèo thì đã thương cái cô này, cũng gọi là mình gọi là tương tư. Bởi vì nhiều khi mình thấy cái khổ từ đâu, từ cái tâm của mình biết cái cảnh, mắt mình biết cảnh sắc, mình thấy ta đẹp đó thì mình muốn chiếm hữu. Tai mình nghe cảnh thinh mà muốn người ta nói hay, hoặc nói mềm mỏng, hoặc là dịu dàng, hay là này kia nhõng nhẽo, mình thấy mình thương, mình nghe mình thương. Hoặc là mũi mình ngửi những cái hơi mùi mình ưa thích, miệng mình nếm những cái vị ngon mình ưa thích, là thân mình xúc chạm vật êm ấm cứng lạnh nóng mềm mình ưa thích. Thì cái khổ thì do cái tâm của mình, do cái tâm tham muốn của mình, chứ không phải cái khổ này ở từ bên ngoài. Mà cái điều đó có Đức Phật hay có Chúa cũng không làm được cho mình hết. Nếu mà cái tâm bất thiện mình có rồi, nó giống cục đá vậy, bây giờ mình có cầu Chúa mình quăng cục đá cũng chìm thôi, mình cầu Phật quăng cục đá cũng chìm, tại vì bản chất cục đá là nó nặng. Rồi chúng tôi đưa ra hình ảnh ví dụ như là cái người cầm vô cái sừng con bò vậy, có cầu nguyện có sữa cũng không có sữa, cầu nguyện không có sữa cũng không có sữa, cầu nguyện có cũng không có sữa, mà cầu nguyện không có cũng không có sữa, tại vì cái sừng bò nó không có cho sữa. Còn khi một người nắm vào cái vú bò mà trong thời kỳ nó cho sữa đó, dù người đó có cầu nguyện cũng có sữa, mà không cầu nguyện cũng có sữa, mà không không cầu nguyện cũng có sữa, mà có cầu nguyện cũng có sữa, tại vì phương pháp lấy sữa. Thì khi một người tu tập mà hiểu cái khổ từ đâu có đó, cái khổ là do thân tâm này mà có, thì giờ mình đâu còn mong mỏi mà tái sanh về cảnh giới nào nữa đâu. Vì Đức Phật ngày hiện hữu đây nè, mình có, mình sanh ngay là thời kỳ Đức Phật này cũng có khổ về thân về tâm này. Cái khổ của thân là khổ đói khát nóng lạnh, mũi mồng rắn rít, đại tiện tiểu tiện. Bởi nhiều khi mình thấy khổ không, mình nhiều khi mình ăn no rồi đó, mình đi tìm cái chỗ đại tiện không được mình cũng khổ lắm. Không biết quý vị nào có bị như chứ chúng tôi đã bị rồi. Có lần chúng tôi bị chột bụng, quý vị biết nguyên cái làng đó, chỗ mà chúng tôi đi tới toàn là Thiên Chúa giáo không mà. Mình một ông sư bị xuống đó, bị kiếm chỗ nào vệ sinh, cuối cùng cũng phải chạy vô nhà người ta xin vệ sinh. Thì lúc bây giờ chúng tôi mới nghĩ rằng thật sự có cái thân này là khổ. Đừng nói mình ăn uống ngủ nghỉ rồi bây giờ nó đại tiện tới giờ nó đòi ra mà mình không cho nó ra cũng không được. Nên thật sự nó khổ của cái thân này là như vậy. Còn bây giờ khi mình hiểu cái thân này khổ, mình mới từ bỏ cái thân này, mình đừng có chấp thủ cái thân này của mình nữa. Mình không mong sẽ tái sanh có cái kiếp sau có cái thân này nữa. Dù mình đã hiểu nó khổ rồi thì mình sẽ không mong mỏi nữa. Còn có nhiều người mà gọi đi chụp bóng á, mà bỏ hình bắt bóng á, giống như là những người mà họ cầu nguyện sanh qua cảnh giới này cảnh giới kia, nhìn thấy họ thương giống như là họ bỏ hình bắt bóng vậy, đi bắt bóng mà mò bóng trăng mà dưới nước vậy, chuyện đó làm gì khó. Cái thân này là khổ thì mình phải hiểu cái thân này là khổ, mình đoạn trừ. Chứ còn cái gì có vụ mà tái sanh về cảnh giới này cảnh giới kia, mà chúng tôi cũng có ngồi nói thêm ấy. Ví dụ nói một cảnh giới Tây Phương đi, rồi nói là thượng phẩm thượng sanh, thượng phẩm trung sanh, thượng phẩm hạ sanh, rồi trung phẩm thượng sanh, trung phẩm trung sanh, trung phẩm hạ sanh, rồi hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Thì chúng tôi hỏi cái người đó, phải Đức Phật Di Đà sắp xếp cho mình không? Ông nói không có, do mình tu tập. Thì chúng tôi nói đúng rồi, vậy Đức Phật Di Đà cũng đâu có sắp xếp cho mình ngồi trên cao hay thấp đâu, ở bậc giữa bậc trung đâu, mà do cái sự tu tập của mình. Thì điều này Phật giáo chấp nhận, Phật giáo Nguyên Thủy chấp nhận. Như vậy là không có một Đức Phật để mà đưa mình lên ngồi chỗ cao chỗ thấp, mà do cái sự tu tập của mình. Như vậy thì giống như là nếu mình hiểu như vậy thì mình tự nỗ lực đi, chứ mình còn chờ ai? Mình không có chờ ai hết. Cũng như Đức Phật này nói rằng Ngài biết bệnh cho thuốc mà mình uống, mình không uống mình chết, mình gắng chịu, chứ Đức Phật đâu có lỗi. Cũng như là khi mà ông Bà La Môn nó hỏi Đức Phật vậy, chứ cái giáo pháp Đức Phật tuyệt hảo như vậy đó, nhưng mà đệ tử của Ngài chứng đắc nửa hay chứng hết, chứng 1/3, 1/4, thì Đức Phật Ngài không có trả lời mà Ngài hỏi lời. Vậy chứ ông có biết thành sáu thi này không? Rồi ông chỉ đường vào thành sáu thi này, người ta hỏi ông thì ông chỉ đúng đường vậy, người ta đi, người ta không đi á, có lỗi đó của ông hay lỗi của người lữ hành? Thì cái ông Bà La Môn trả lời là cái lỗi của người lữ hành hỏi tôi mà tôi đi, tôi chỉ cho cái thành phố mà nó không chịu đi, nó đi lạng quạng đi đường khác thì nó làm sao tới thành phố được. Thì Đức Phật Ngài nói cũng giống như vậy, giống y như vậy. Bởi vì cái giáo pháp của Đức Phật ngày nói khổ của thân tâm này, mình phải đoạn trừ khổ của thân tâm này, chứ mình đừng có mong mỏi rằng mình qua cái cảnh giới nào đó rồi mình không có thân tâm. Nếu có thân tâm mình cũng có khổ vậy. Dù có Đức Phật nào đi mình cũng có cái thân tâm, cũng có khổ. Ngay hiện tại này có Đức Phật Thích Ca là vị đạo sư, mà những cái vị mà không tu tập đúng cũng vẫn tiếp tục phải tái sanh một cái khổ cảnh. Thì bây giờ có Đức Phật nào mình mong mỏi ngày sau này mình sanh cho mình gặp Đức Phật nào trên một cảnh giới nào đó, chuyện đó nó có phù hợp không? Rồi cảnh giới đó mình ăn uống được có đại tiện tiểu tiện không? Rồi gặp những người thương mình thương mình không có được người đó mình khổ không? Gặp người khác mình gặp người ghét mình không muốn gặp mà có gặp hoài có khổ không? Tại mắt của mình là mắt của mình, cảnh sắc là cái đối tượng để mắt nhìn, tai là cái của mình, cảnh thinh là cái tiếng của người khác, rồi mình nhìn mình nghe mình thương, mình nhìn mình thấy mình thương. Vậy thì có Đức Phật nó có cản được không? Cũng như dần thấy ngay Đức Phật hiện tại vậy, Đức Phật Thích Ca ngay hiện tại mà có những người tương tư rồi bỏ giáo pháp, bỏ Đức Phật đi theo người khác thì cũng có vậy, đúng không? Thế nên mình phải hiểu được cái khổ nó từ cái phiền não nó khổ. Thì khi mình hiểu được như vậy đó, mình mới thấy rằng cái lòng tham ái là phiền não. Nên Niết Bàn nó có ba loại là phiền não Niết Bàn, ngũ uẩn Niết Bàn và xá lợi Niết Bàn. Phiền não Niết Bàn là để làm chấm dứt cái phiền não này thì mình sẽ không có khổ đau nữa do phiền não Niết Bàn. Chứ có ai đâu làm thế mình thấy không? Ngay tờ hiện tại luôn, những vị tỳ khưu có cái tà tư duy, dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy, nửa đêm Đức Phật này cũng kêu thức dậy, ngày kêu hết ngày thuyết giảng. Thì bây giờ mình hiểu được Đức Phật ngày giải như vậy. Nhưng mà rồi ấy, mình nên nhớ rằng không lẽ mình đi theo Đức Phật hoài sao? Mình học lời giáo lý của Đức Phật rồi mình tự mình nó dùng cái pháp để sát trừ phiền não, chứ đâu phải mình cứ nó phải đi theo Đức Phật hoài. Mà nếu đi theo Đức Phật hoài mà cũng không sát trừ phiền não thì mình có đi hoài cũng không có lợi ích gì. Cũng như Đức Phật này nói rằng ngày Quắc Ca Lý vậy, đi theo Đức Phật nhìn Đức Phật hoài, mà nhìn Đức Phật hoài đâu phải là hết phiền não đâu. Nhìn Đức Phật hoài đâu phải là hết phiền não, mà theo Đức Phật hoài thì Đức Phật này cũng nói đâu phải hết phiền não. Thành ra mình hiểu là cái phiền não do mắt mình đó, mình thấy những cái sắc hả ấy. Mà dù là cái thân của Đức Thế Tôn có 32 đại nhân tướng và 80 dư ẹt đi, nhưng cái thân này cũng là 32 cái thể, cũng là những tóc lông móng răng da mật đàm mũ máu nước mắt mồ hôi nước miếng nước mỡ thôi, chứ cũng không có cái khác đối với chúng ta cái gì hết. Nhưng mà cái sắc pháp này được viên tròn do cái thước ba la mật, nó có thể là tóc nó đẹp hơn, rồi lông móng răng da, răng thì được 40 cái nó trắng bóng vậy, nó cũng đẹp hơn thôi. Chứ còn răng của Đức Thế Tôn với răng của mình nó cũng là đất nước lửa gió, nó cũng tứ đại thôi, nó cũng khác gì hết. Nhưng mà đặc biệt cái sắc pháp đó được nó viên tròn cái phước thì nó đẹp hơn vậy thôi. Thì khi mình hiểu được như vậy thì mình thấy rằng ồ nó là như vậy, mình hiểu nó là như vậy thì hãy có cái gì khổ cái đó. Ví dụ chúng ta thấy Đức Phật hiện tại, Đức Phật nó già rồi, cái thân này già rồi, bây giờ nó cũ kỹ rồi, nó bây giờ cũng giống như tài xế giỏi mà chiếc xe nó hư quá, cái tài xế cũng tạm thời chạy thôi, chứ còn không có, nó không còn nó cũng cái sắc quẩn này nó già rồi, nó không phải như sắc trẻ nữa. Thì Đức chính điều đó Đức Phật ngày đã nói, thì mình còn mong cầu cái gì ở cảnh giới tái sanh tương lai là mình sẽ không già không bệnh không chết sao? Có nhiều khi mình nghe những cái bài kinh đó, sanh về cõi đó không già không bệnh sống lâu đời đời, nghe cái câu đó giống như là Thiên Chúa giáo mà Chúa mà rước con chiên mà về cảnh giới đó rồi không già không bệnh vậy, sống với Thiên Chúa hoài, cũng tương tự vậy thôi. Nhưng mà Phật giáo đúng chính thống Phật giáo và đúng cái truyền thống chánh pháp đó, thì cái sắc quẩn thì nó phải có cái biến hoại của sắc quẩn, có cái danh quẩn là tâm nó cũng thay đổi liên tục. Như vậy mình thấy được cái vô thường đó, mình thấy được cái vô thường, mình thấy được cái khổ của cái sự thay đổi đó, mình thấy được cái vô ngã của nó, thì mình mới nhàm chán. Hãy mình nhìn nhàm chán thì chính là mình nhàm chán mình mới ly tham được, mình mới không chấp thủ. Còn người mà ví dụ như họ tu tập thủ tu sai thì họ chưa có nhàm chán thì họ làm sao lại ly tham được? Hãy chưa có nhàm chán thì chưa có ly tham, mà chưa có ly tham thì còn chấp thủ, rõ ràng là còn chấp thủ, còn phải tái sanh. Thì theo con nghĩ rằng những cái điều mà Đức Phật ngày nói đó, do cái đời nay đó là họ bỏ đi những cái gì mà Đức Phật ngày dạy. Ngày nói khổ ở đâu? Ta tuyên bố gì khổ và tuyên bố con đường diệt khổ. Thì ngày nói là khổ là cái khổ của danh sắc của thân tâm này. Tuyên bố dứt khổ là dứt cái sự luân hồi danh sắc này. Nhưng mà bây giờ mình chạy đi, mình đi tìm cái khác. Mình đi tìm cái khác, mình tìm cái nghĩa là tương lai mình có cái thân ngũ uẩn, mình có cái cảnh giới tái sanh nào nó không già không bệnh không chết, nó gần như nó trái ngược lại cái giáo lý của Đức Phật. Nên chính vì vậy nên người ta mới chế thêm cái này chế thêm cái kia. Chứ còn thật sự Đức Phật đã thuyết, con theo con nghĩ rằng đối với cái kinh điển của Phật Nhĩ Ca Giá là Đức Phật đã thuyết coi như là phải nói rằng không còn thiếu thốn một cái gì hết. Và sau này Đức Phật cũng tuyên bố, sau này cái thời sau này có nhiều người họ chế thêm chút xíu trong kinh điển của Đức Phật, con nghĩ rằng thêm chút xíu dễ tu, nhưng mà họ chẳng thấy cái gì hết. Rồi Đức Phật này cũng nói sau này cái chánh pháp Đức Phật vậy, có nhiều người bỏ bớt đi một chút, nhưng mà khi họ bỏ bớt đi cái chút đó, họ cũng không thấy gì. Nên con ngồi con nói với vị đó là năm quyền đó, tính quyền đó, nó có cái tệ quyền là quân bình, cái tấn quyền nó có cái định quyền làm quân bình, cái niệm quyền lúc nào cũng phải có. Nên bây giờ mình bỏ đi bớt một quyền nào đó thì nó cũng không có, nó cũng không có hỗ trợ lẫn nhau được. Nên năm quyền nó phải là năm quyền, ngũ lực nó phải là ngũ lực, chứ không thể nào bỏ bớt một lực nào được hết. Thì giáo pháp của Đức Phật này nói như vậy đó, mình thêm vô cái là nó cũng không có, mình nghĩ là mình thêm chút cho dễ tu nhưng mà chẳng có thấy cái gì hết. Rồi nhiều khi bỏ một chút nó cho dễ tu mà dễ hiểu, nhưng mà bỏ một chút cũng chẳng hiểu được cái gì hết. Thì giáo pháp của Đức Phật nó giống như chiếc xe, mà quý vị nào biết chiếc xe không? Nếu mình nói mình bỏ cái bánh bớt đi nó cũng không có chạy được, mình nói là bỏ cái ruột đi nó cũng không chạy được, mình bỏ cái lát đi cũng không chạy được, mình bỏ mấy bù lon thì nó rớt cái bánh ra, thì cũng giống như vậy. Mình bỏ bớt cái gì nó cũng không có liền lạc lẫn nhau. Bây giờ mình thêm vô một cái nó cũng không chạy được. Ví dụ mình nói cái một cái lát mình thêm vô một cái lát nữa nó cũng không được. Thành ra nhiều khi Đức Phật ngài nói cái chánh pháp của ngài thuyết giảng nó cũng giống vậy. Nên mình hiểu cái khổ thì đâu có, thì mình phải hiểu được Đức Phật này giảng rất là đầy đủ. Còn cái thời bây giờ thì họ nói rằng Đức Phật là thiết còn thiếu, vì họ nghĩ một cái cảnh giới nào đó rồi họ mới bổ túc thêm cái cảnh giới của họ như thế này thế kia, họ nói thêm cái điều này điều kia. Chứ còn Đức Phật này nói rằng cái sự tái sanh của danh sắc là có khổ của thân tâm, thì nếu mình hiểu được như vậy thì Đức Phật này giảng thì diệt trừ cái khổ. Nên Đức Phật này nói rằng ta tuyên bố khổ và tuyên bố con đường diệt khổ. Đó là những cái điều mà Đức Thế Tôn này nói khi mà xuống Nắc Khánh Á, nói coi như là xuyên tạc Đức Phật mà trở thành tán thán Đức Phật đó. Đức Phật nói khổ và nói gì con đường diệt khổ là như vậy. Thì theo như cái câu hỏi của Thượng Đại Giác Đẳng thì con xin trình bày như vậy. Bây giờ thì thỉnh Thượng Đại Giác Đẳng trở lại.
Sa thú tiến trình thầy Đức Pháp Đăng. Và thưa thầy siêu Thượng Tọa đã trở lại. Muốn hỏi Thượng Tọa một điều là năm nay là Phật lịch 2555 và đã 2600 năm qua rồi kể từ khi Đức Thế Tôn thành đạo. Bạch Thượng Tọa Tề Siêu, nếu có một người Phật tử hỏi Thượng Tọa là Đức Phật đã thành đạo 2600 năm rồi và trải qua 2600 năm với cái dòng lịch sử dài nhiều thế kỷ đó, thì cho đến ngày hôm nay nhìn lại toàn bộ dòng lịch sử đó, thì Thượng Tọa cảm nhận như thế nào về sự vĩ đại, về một cái khởi nguồn rất là quan trọng từ cõi Bồ Đề khi mà Đức Thế Tôn chứng quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Và Thượng Tọa Tề Siêu nếu nhìn lại đó, thì có điều gì mà Thượng Tọa cảm thấy rằng rất là đáng nói, đáng suy nghĩ về sự kiện là đạo Phật đã tồn tại suốt 26 thế kỷ qua từ khi Đức Thế Tôn thành đạo. Xin được thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tề Siêu ngày hôm nay và ngày mai ngày mốt thì xin thỉnh ý kiến của chư tăng khác, nhưng hôm đặc biệt hôm nay xin được thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Tề Siêu. Thì quý vị tự quan hệ chờ một chút xíu, kính thỉnh Thượng Tọa cầm mic.
Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nói cái gì đó, cái máy của thì nó đứng. Rồi bây giờ Thượng Tọa hỏi ý kiến, tôi hỏi ý kiến cái việc kia, xin Thượng Tọa quan hệ nha. Nói nhanh cho chúng tôi nghe cái rõ cái nội dung.
Dạ bạch Thượng Tọa Tề Siêu, câu hỏi rất là đơn giản, có thể như vậy là chúng ta đang kỷ niệm 2600 năm Đức Thế Tôn thành đạo, và nhìn lại dòng lịch sử của đạo Phật này, thì Thượng Tọa nghĩ như thế nào khi mà chúng ta nói rằng Đức Thế Tôn đã thành đạo và giáo pháp của ngài đã tồn tại 2600 năm qua? Cái con số 2600 năm đó nó có một cái ý nghĩa gì đối với Thượng Tọa là một vị tăng sĩ? Kính thưa Thượng Tọa.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Em xin cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng. chúng ta chỉ cần kính thưa quý vị một điều mà chúng tôi có cái ấn tượng rất là sâu sắc, đó là kỷ niệm 2600 năm về thành đạo của Đức Thích Tôn. Nếu mà 2635 năm kỷ niệm ngày đản sanh thì chúng tôi cũng chưa có ấn tượng lắm, chưa có bị dao động lắm, là bởi vì kể từ khi đản sanh cho đến năm 35 tuổi, trong khoảng thời gian đó, khi mà Ngài chưa thành Bậc Tích Đẳng Giác, còn là một vị phàm phu, thì như vậy chánh pháp chưa có hiển lộ. Còn nếu mà kỷ niệm 2554 năm, 2555 năm, ngày Đức Thích Tôn viên tịch Niết Bàn, thì đó là một cái ấn tượng mất mát, nghĩa là vắng mặt vì A-la-hán chánh đẳng giác trong thế gian này. Nhưng mà khi nói đến 2600 năm ngày thành đạo đó, thì chúng ta lại có cái ấn tượng rất đẹp, nên là bởi vì bắt đầu từ ngày đó cho đến ngày nay, chánh pháp đã được hiển lộ. Từ khi dưới của cây bồ đề bình minh chân lý đã xuất hiện, và sau đó Đức Thế Tôn đã chiêm nghiệm cái pháp giải thoát. Bắt đầu từ đó, chánh pháp tức là con đường hay là đạo lộ đưa đến giải thoát đã được khai mở, để được vạch ra, đã được làm cho rõ ràng. Vì vậy cho nên chúng sanh có thể đi trên con đường đó để tìm cái sự an vui. Như vậy thì cách đây 2600 năm cho đến bây giờ thì pháp vũ là những cơn mưa pháp luôn luôn tưới dường, gọi dường, làm cho chúng sanh nào hữu duyên với Phật pháp, người đó sẽ cảm nhận được. Vì vậy cho nên kỷ niệm ngày 2600 năm đó đối với chúng tôi có cái ý nghĩa đặc biệt. Thứ nhất là cái khoảng thời gian 2600 năm này là chánh pháp được xuất hiện. Một cái ý nghĩa khác nữa mà chúng tôi nghĩ rằng khi nói đến cái ngày đản sanh đó, thì gần như ai cũng biết đến. Người ta có những khẩu hiệu như là mừng kính mừng Phật đản, tức là mừng ngày đản sanh. Rồi khi mà nói đến Phật lịch 2555, 5455 vân vân, thì họ lấy cái mốc thời gian kể từ sau khi Đức Thế Tôn viên tịch. Nhưng mà khi nói đến 2600 năm ngày Đức Thế Tôn thành đạo thì từ xưa đến giờ không có được nhắc đến, ít có được nhắc đến. Trước đây thì những cái ngày Quê Sắc Vô Cha, tức là ngày rằm tháng tư, khi mà chúng tôi hướng dẫn Chư Tăng đi đến bái viếng và tụng kinh lễ bái ba nơi Phật cảnh đã được kiến tạo và được Chư Tăng trang hoàng đó, đáng sanh nơi thành đạo, nơi Niết Bàn, thì ở từng nơi thì chúng tôi cũng có nêu rõ về cái mốc thời gian Nhưng mà lúc đó chúng tôi tính là tính như vậy thôi. Nhưng mà vì năm nay đặc biệt là cái số chẵn là 2600 năm, rất là ấn tượng. Và như vậy thì theo cái cảm nghĩ của chúng tôi đó, thì trong ba cái mốc thời gian, thì cái mốc thời gian mà 2600 năm kỷ niệm ngày Đức Thế Tôn thành đạo đó, thì ngày thành đạo của Đức Thế Tôn đó, thì trong đó với cái ngày này đối với chúng tôi có hai điểm mà chúng tôi rất là ấn tượng. Một là cái thời gian này là chánh pháp bắt đầu xuất hiện, bắt đầu hiển lộ từ cách đây 2600 năm cho đến bây giờ. Cái điểm thứ hai nữa là vì cái ngày này trước đây không có, ít được nhắc đến, ít có người suy nghĩ, mà bây giờ chúng ta đã trải qua thời gian gần một tháng để chúng ta học với cái đề tài như thế này, thật là quan hỷ. Và bây giờ thì chúng tôi xin được nhường nhất lời cho Thượng Thượng Đẳng thì cũng đã hết thời gian. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thú kính trường Thượng Thượng Thầy Sư. Và chư Tôn Đức và thưa quý Phật tử, ngày mai này chúng ta sẽ có một bài giảng của Đại Đức Pháp Tân về đề tài là Di Ngôn Tối Hậu. Những gì mà Đức Phật đã để lại cho chúng ta từ kim khẩu của Ngài trước khi viên tịch. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Học của Đa Thầm Ma đến đây được hoàn mãn. Kính đề lễ Thượng Tổ Tổ Sư, đề lễ Chư Tôn Đức. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý Ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bổn Thầy.
Sa thứ lành thay. Con Anicca thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng đã điều họp cho lớp học hôm nay. Chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn vị chủ nhiệm ớt xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thanh tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo luôn an lạc các tường trong chánh pháp diệu mầu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bổn Thầy.
Con xin hồi hướng phước lành
cả cùng pháp giới chúng sanh rồi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân tiền tiền quá ban tròn phần phước chiến cầu xin hộ pháp chư thiên pháp tâm hoa truyền gần xa cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hưng thượng kiện nhà nhà an khương chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ cầu ý thành.